Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Trước khi vào thời khóa Cao Đài Phật Pháp thì cung thỉnh quý cô, quý thầy, quý cô và quý Phật tử chúng ta chắp tay niệm Phật cầu gia đình.
Nam mai mô a Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô A Di Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô A Di Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thì trong thời gian qua thì cũng có nói trước quý vị Phật tử đó, có cơ duyên này được bên quý Phật tử hoặc là cho đi du lịch Ấn Độ, tức là có thời gian để về nơi Đức Phật và nhìn lại những gì thực tiễn. Thì trong thời gian đi du lịch thấy có rất nhiều điều rất là hay, và có thể nói là cái thời gian này là chúng ta mới chứng nhận được những cái gì mà phúc báo chúng ta đã hưởng. Qua bên Ấn Độ rồi quý vị thấy mình như vậy rất là hạnh phúc. Thì vì Ấn Độ là một nước quý vị nghĩ là cũng là đến nỗi là không phải đến nỗi yếu đâu, cũng là một cường quốc chứ. Nhưng mà cái sự giai cấp phân chia rất là rõ ràng. Ngay nơi trung tâm của thành phố thì cái văn minh nó rất là cao, mà người rất là sang trọng. Nhưng mà khi đến chỗ Đức Phật thì hỡi ơi quý vị ơi, cái người nhiều nhất là quý vị biết ai không? Cái này là đoàn tử đi đó rồi, bên cô Diệu Ngọc thì biết rồi đó, toàn là xè tay không chia không kịp luôn, xin người ăn xin rất là nhiều. Nhưng mà chỉ được có một cái điều rất là hay á, là người Ấn Độ họ rất là hiền, tuy họ xin ăn với thật sự họ không tham lam với mình. Nhưng ở ga xe lửa mà đứng mà chờ á, nhiều khi có những vật gì chúng ta để sơ hở gặp ở Việt Nam là có thể nó là mất liền. Và có thể là nếu mà chúng ta mà thương lượng vấn đề mà sinh hoạt với nhau nó không đều với nhau là sẽ có xô xát với nhau. Nhưng mà người Ấn Độ thì không nhận hay, được thì được, không được thì thôi, thì họ chia tay và việc ai nấy làm. Đó là một vấn đề hay. Nhưng mà chúng ta phải nhìn rõ cái ưu cái khuyết, chúng ta mới phân tích ra ở đâu là nhân là quả và ở đâu là diễn trình trong cuộc sống, để chúng ta lấy đó là một cái liệu pháp mà bổ sung vào cuộc sống hiện tại chúng ta. Nói thật quý vị, khi nhìn lại cái nỗi khổ và cái sự phân chia giai cấp ở Ấn Độ, lúc đó chúng ta mới tự nhiên cảm nhận một cái điều thực tế là Đức Phật đã khởi cái tâm thương xót mọi người. Vì khi thấy mọi người, ví dụ mình nghe ăn xin là bình thường, nhưng mà khi mình qua thấy những cái cảnh mà cái người Ấn mà họ, những đứa nít á, nó xẻ tay ra xin đến cách là rất là nhiệt, rất là thành thẩn, mà những cái nét mặt rất là ngây thơ, những đôi mắt tròn xoe to và những là mũi cao, rồi những bằng hàm răng rất là trắng, rất dễ thương. Nhưng mà lại lâm hoàn cảnh đen cháy giống như Phi Châu vậy, mình thấy rất là thương. Rồi từ đó mình khởi, mình biết rõ ràng lúc đó cái niềm từ bi, tôi thấy tâm đoàn hình như ai cũng có cái tâm Bồ Tát đó. Lúc nào cũng khởi thương và tìm mọi cách để chia, mặc dầu là sau khi mà chia không kịp á lại bị giành, bị giật, bị xô xát đẩy nhau, nhưng mà tâm mọi người đều có muốn được làm sao san sẻ bớt cái phần phước báo mình cho những người bất hạnh. Và từ đó mình mới cảm nhận được cái tấm từ bi của Đức Phật đối với chúng sanh. Và Đức Phật đã khi mà ở một cái vương vị, một cái chỗ mà rất đầy đủ, nhìn lại cái hạnh khổ của mọi người, tự nhiên cái tâm tự ý nó sẽ phát lên. Do là cái túc duyên Đức Phật đã kết tập nhiều đời, nhưng mà dù sao đây cũng là một sự thể hiện của một vị đại nhân. Nhìn được cảnh đó tức là chúng ta thông cảm và cảm thấy rất là xác thực. Ngay cả Đức Phật chỗ Đức Phật thành đạo, rồi Đức Phật tu khổ hạnh, rồi ngay cả chỗ Đức Phật thuyết giảng cho năm anh em Kiều Thượng Như, hoặc là chỗ Ngài Ca Diếp nhập định ra núi Kê Túc, những cái đó nó hiện lên thật và như chúng ta sống lại cái thời mà Đức Phật đã từng trải qua. Và nó có sự cảm nhận rất là sâu sắc, cho nên mới gọi là tứ động tâm, tức là bốn chỗ để cho chúng ta, cái lòng chúng ta nó dao động và cái tâm chúng ta nó giao hưởng cái sự liên kết với nhau. Cho nên đi chuyến này tôi thấy rất là hay, và cảm thấy là mình cần phải có cái năng lực để bồi bổ thêm cho công phu. Và cũng mong rằng cũng san sẻ quý vị để một chút nào đó trong cái trợ lực để chúng ta có thể cùng nhau dẫn dắt trên con đường tu tập. Thì quý vị biết trong những cái cửa thành mà Đức Phật đi ra để nhìn, thì Đức Phật thấy những cảnh khổ như sanh nè, rồi già nè, rồi bệnh nè, rồi chết. Nhưng mà tôi nói quý vị, cái chết thì chỉ có người chết gần chết mới khổ thôi, cái sanh thì cũng vậy thôi, mà cái bệnh chỉ có người bệnh chứ những người khỏe cũng cũng ê, cái già chỉ có người già chứ người trẻ cũng cũng vậy thôi. Nhưng mà có cái khổ nhất đó là chúng ta thường ai cũng bị, đó là cái khổ gì quý vị? Còn vừa là con gái à, là cái khổ bệnh, đúng không? Bây giờ chúng ta gọi tất cả mọi người đây nè, già nè có nè, trẻ có nè, sang có nè, hèn có nè, giàu có nè, nghèo có nè, mỗi thân phần xuất gia tại gia cũng có, nhưng mà không thoát được cái chung quy được là cái bệnh. À, vì cái bệnh khổ này khi mình nhìn thấy rồi, nó là một cái nỗi mà bất an chi phối chúng ta rất nhiều. Và từ nỗi bất an chi phối rất nhiều, Đức Phật nhìn mới tìm được nguyên nhân nào để tạo ra cái bệnh này. Mặc dầu là trên thân bệnh là chúng ta cũng có thể là dùng những cái liệu pháp như thuốc men hoặc là những cái phương pháp thể dục để chúng ta vượt qua, nhưng mà để rồi chúng ta lại tạo được thêm một cái gì cho cái tương lai cho chúng ta. À, cho nên một ngày nọ tại tỉnh Sát Kỳ Hoàng, tại vườn cấp ông Nakata Bida, sẽ là ông cấp cô độc, thì Đức Phật mới dạy các tỳ kheo này, trích trong Tăng Chi Bộ Kinh này: các tỳ kheo, ở trong đời có hai loại bệnh, thứ nhất là bệnh về thân, và thứ hai là bệnh về tâm. Hai cái này các tỳ kheo, có những người ở đời, có người nói chúng ta là tôi không bệnh trong một năm, tôi không bệnh trong năm năm, tôi không bệnh trong 10 năm, tôi không bệnh trong 50 năm, và tôi có thể không bệnh trong suốt cuộc đời, có thể nói chuyện đó được. Nhưng này các tỳ kheo, rất là hiếm có và rất là hy hữu, có người nào tự nhận mình chưa từng bệnh trong tâm dù chỉ trong khoảnh khắc, trừ những bậc La Hán đã đoạn tận lậu hoặc. Đây là một bài kinh Đức Phật đã dạy trong Tăng Chi Bộ Kinh. Vậy thì pháp thoại này nói lên ý nghĩa gì? À, cái bệnh là cái bệnh, nó là cái thuộc tính của mỗi con người. Hình như chúng ta sanh ra đời này ai cũng phải mang. Hồi trước tôi vừa đi giảng về, đi xe đò về tới bệnh viện Nhân dân Gia Đình đó, là thấy mới có 3 giờ sáng thôi mà người ta đã sắp hàng lướt để chờ lấy cái giấy mà sáng hôm sau để xét nghiệm về bệnh. Tức là cả đêm rồi người ta đã dành với nhau để là lấy. Thì cái bệnh này nó luôn luôn nó đi thẳng vào trong cuộc sống của chúng ta. Quả may lắm, ít lắm, là quả chăng là hiếm có lắm, có một số người có thể là cả đời thuốc thang ít khi nào đụng tới, mà cũng không khi nào khám bệnh, nhưng mà rất ít. Còn phần đông là chúng ta bao nhiêu cơn bệnh nó sẵn sàng nằm cho chúng ta và đủ điều kiện nó bộc phát, và khi chúng ta đụng chuyện và chúng ta phải rất là bất an, và nó làm cho đâu con người ta rất là bức xúc. Và cơn bệnh này tôi thấy quý vị là như nó là cái nỗi khổ lớn, và Đức Phật đã cảm nhận được cái đó, nên phải tìm làm sao đánh tan được từ ngay bên ngoài và đưa lên gốc. Quý vị nên nhớ, đối với cái thân bệnh á, thì với sự tiến bộ của y học hiện đại, người ta có thể phát minh rất nhiều cái phương pháp, và nhiều cái chứng bệnh nan y đã được đẩy lùi. Và tương lai là với thành tựu của y học hiện đại, thì vấn đề thân bệnh tôi thấy nghĩ là không vấn đề khó, và người ta có thể chịu được. Nhưng mà cái Đức Phật muốn nhấn mạnh chúng ta là cái gì? Nhấn mạnh chúng ta là bây giờ, thí dụ như một người rất là khỏe mạnh, rất sung mãn về sức lực, và có thể cái đó nó là phước báo do ngày xưa đã tạo ra những cái nghiệp tốt, bây giờ được cái phước báo là thân khỏe sung mãn. Nhưng mà chúng ta không biết sử dụng cái sức khỏe đó trong cái việc lợi ích đó, thì mà trong những sinh hoạt chúng ta biểu hiện những biện hiện trạng bên ngoài á, là khi gặp việc gì bất như ý mà bức xúc, mà chúng ta buồn phiền, bực bội, sân giận, nóng nảy, xung đột với nhau, và khi gặp những gì quyền lợi chúng ta lại giành giật, tham lam, chiếm đoạt và gom góp, rồi gặp những người cùng chung với chúng ta sinh hoạt, chúng ta có những tâm đố kỵ, những tâm tật đố, những tâm ganh ghét, những biểu hiện đó Đức Phật vẫn gọi là bệnh. Đúng như vậy đó. Tại vì biểu hiện những cái đó là bệnh. Cái thân này á, là nó bệnh, đó là một điều dĩ nhiên. Nhưng mà Đức Phật cũng đánh thẳng lời, cái bệnh đó chúng ta có thể hóa giải được. Cái quan trọng là chúng ta phải nhắm thẳng vào cái trung tâm cuộc sống để chi phối cả cuộc đời chúng ta. Cái thân này nó sẽ rồi, nó sẽ tan hoại, nhưng mà cái đi theo chúng ta là cái nghiệp thức và cái nhận định trong cái sinh hoạt của chúng ta, nó tạo thành một nghiệp báo, và nó được tạo bằng cái tâm tưởng tự tánh của mọi người chúng ta. Vậy thì Đức Phật nhấn mạnh là chúng ta phải có tâm chiếu cố nhiều đến cái tâm, chứ không phải bình thường chúng ta cứ lo cái thân này, bên ngoài trang điểm cho đẹp, bên ngoài trang điểm cho nó có cái hình dáng, nó có cái nghĩa là phong độ, rồi bên trong chúng ta không biết là có những cái cơn bệnh trong trong người chúng ta mà nhiều khi người ta không biết, nhưng mà cái đó không quan trọng lắm. Cái quan trọng là cái tâm niệm của chúng ta nó có những cái tiềm ẩn của tham độc đó, những sân độc đó, những cái điên đảo nó nằm trong đó, chúng ta chịu không được và chúng ta lại rất là bơ phờ và chúng ta hình như là không quan tâm đến nó, lúc nào cũng lo cái thân này thôi. Đến khi một khi nằm xuống rồi, lúc đó là bơ vơ rồi, không biết đường đâu để đi, không tìm cho mình một điểm tựa nào quan trọng. Thân thì biết đi siêu âm, rồi biết rồi xét nghiệm, rồi biết phẫu thuật, rồi biết băng bó, rồi kiềm thuốc này thuốc nọ để chữa. Thì cái tâm này nó cũng phải như vậy. Đức Phật đã nhìn thấu rõ cái nguồn gốc tạo ra cái này là do cái báo nghiệp chúng ta làm ra. Nhưng mà nếu chúng ta khéo không biết á, thì khi hiện tại chúng ta không sử dụng đúng mức á, thì chúng ta sẽ phá tan những công đức phước báo mà chúng ta tạo. Sức khỏe một ngày nào đó nó bị gặp cái duyên chúng ta cho hưởng thụ là xông xáo, một ngày nào đó chúng ta ngã gục và chúng ta lại bệnh. Và cái người mà chi phối bệnh đó là thằng tâm. À, và thằng tâm này nó chi phối được như vậy. Vậy thì Đức Phật quay cho chúng ta nghĩ là cái thân bệnh thì người ta có thể không bệnh 5 năm, 10 năm cả đời, nhưng mà được cái người mà không bệnh trong tâm chỉ rất là ít. Phật nói chỉ người đoạn, tức là tu tập đoạn được cái lậu tận, tức là dẹp được những phiền não, thì cái đó có thể gọi là không bệnh. Vậy thì cái bài học Pháp Tạng đưa ra, Đức Phật đưa ra là chúng ta phải đánh thẳng ngay trung tâm cuộc sống, cái mà chúng ta cần đầu tư. Đương nhiên cái thân là phải có làm phương tiện, nhưng mà Đức Phật nói khi cái tâm chúng ta đang an ổn rồi á, là cái thân bệnh nó nhẹ nhàng lắm, tự nhiên nó phát sinh làm cái đề kháng. Ví dụ như chúng ta đang bệnh mà chúng ta làm một cái việc gì mà có vẻ hân hoan phấn khởi và đem sự lợi ích để là đem sự cái gì cho ích lợi người khác, mình cảm thấy phấn khởi, tự nhiên cái thân mình nó nhẹ và cái việc bệnh nó không thành vấn đề. Cho nên xoay tròn trong buổi đó, Đức Phật nhắn nhủ chúng ta là ta đã có những cái phương tiện, những cái liệu pháp Đức Phật đưa ra cho chúng ta, và việc bây giờ chúng ta làm như thế nào, lấy cái giáo pháp ứng dụng trong cuộc sống và chúng ta sẽ đạt được niềm an vui, tự mình ổn định, là tự mình tạo mình có liệu pháp để chúng ta được an toàn và hiệu quả, tức là lấy giáo pháp ứng dụng trong cuộc sống. Quý vị tập trung ở đây, tức là quý vị đã làm những cái việc đầu tư cho quý vị một nơi nương tựa, một cái gia tài, một cái hành lý, để sau này khi đụng với cái vô thường, đụng cái bất trắc, đụng cái trở ngại, đụng cái chướng ngại, chúng ta đủ sức để vượt qua. Ngày trước tôi đã nhắc quý vị một bài kệ đó: ta có con có của, quý vị có chồng có con có vợ có của cải gia tài, ha. Bản người ngu mãi lo âu, chúng ta chỉ lo vấn đề đó thôi, chỉ lo của cải đầy đủ, con cái đầy sum họp, hoặc là lo cho nó việc này việc nọ, nhưng mà bản thân không tự chủ. Nếu chúng ta không tạo cho mình một chỗ nương tựa vững chắc, một ngày nào đó vô thường thì đến thì nào con đâu của đâu, nó không cứu mình được. Đây không phải là một nhận xét tiêu cực, nhưng mà nó là cái điểm chánh. Khi chúng ta được vững vàng rồi thì chúng ta làm việc gì chúng có thể giúp được mọi người, với cái điều kiện cái chỗ đứng chúng ta phải an toàn. Cho nên Đức Phật nhắc là bây giờ phải đoạn cư lậu hoặc, chúng ta mới có thể giải tỏa được những cái gốc mắc và tìm được cái nguồn gốc, cái nguyên nhân chủ lực đó, chúng ta mới làm chủ được phương pháp và chúng ta có thể vượt qua. Mà thường thường tôi nói quý vị, ở đời chúng ta sở dĩ khổ không phải vì hoàn cảnh, mà cái chúng ta không vừa lòng với hoàn cảnh. Vì thật sự tôi nói với quý vị là những nhân quả, những điều kiện, những môi trường quý vị sống đều là do quý vị tạo ra. Vui, khổ, hạnh phúc hay là bất an đều là quý vị tạo ra. Vậy thì những gì chúng ta gặp là những gì của chúng ta. Mắc gì khi chúng ta gặp và nghịch cảnh cho bất an, gặp thuận cảnh hơn chúng ta hỉ hả? Đó là chúng ta không hiểu được cái diễn trình nhân quả. Còn cái người đã hiểu được cái diễn trình nhân quả thì bất cứ hoàn cảnh thế nào thuận nghịch, người ta tìm cách ta chuyển. Nếu người ta nắm được vững vàng giáo lý, nếu thuận tiến lên, nếu nghịch chúng ta chuyển quá. Hai cái này đều là cái lợi thế. Mà chúng ta khổ rồi đó, khi mình cái ý đến là nó như bức xúc, và lúc nào cũng lo âu, lúc nào cũng bị bất an, lúc nào cũng bị phiền não. Tại vì chúng ta cảm thấy như cuộc đời nó có cái gì nó xô xát đến như mình. Nhưng mà nếu mình biết hài lòng với hoàn cảnh, mình biết là việc gì đến chúng ta cũng chấp nhận, thì chúng ta sẽ vượt qua những cái gian khổ đó một cách rất nhẹ nhàng, và chúng ta sống an ổn. Có một ông vua, ổng có một đứa con. Hôm đó thì ổng mới đem, ổng ở trong hoàng cung nó chật hẹp nhiều quá rồi, ổng muốn đưa cái hoàng thiện nữ đi ra một nơi đi học hỏi việc này việc nọ cho nó rộng rãi, chứ bây giờ ở lanh quanh trong nhà cũng chẳng biết cái gì. Thì hôm đó ổng mới dẫn đứa con lên một cái thuyền, và khi dẫn lên cái thuyền là ổng nói thôi giờ cha với con lên thuyền mình đi ra ngao du ngoài biển để cho biết trời cao biển rộng, chứ giờ ở trong nhà hoài cũng kỳ, chẳng lẽ là trong nhà nó biết cà ri cà rốt tẩu rồi không, mọi đâu có được, phải đi ra phải cà rốt bách thì mình biết bao nhiêu thuộc chứ, đúng không? Phải đi ra dòng dây biết lên thuyền. thì đi lên thuyền với đứa con thì nó dùng dãy, nó tại vì nó thấy cái thuyền nhỏ xíu mà trong khi cái thuyền nó đang đậu trên một bãi đường cái sông lớn mà sửa soạn đưa ra biển, nó dãy nãy nó không chịu, tại vì hoàng tử mà nhũng nhiều không chịu, là không dứt khoát trong chịu đi. Ông vua không biết cách nào phải ẩm nó quăng đại trên thuyền, thì quăng đại trên thuyền là đứa vua bước lên thuyền, thì lúc đó ông chờ đò ông nhanh nhẹn đẩy cái thuyền ra liền. Thì ông hoàng tử lên ông thuyền ông dãy dụa, ông la lối, ông đập phá lum á, nhưng mà không ai dám la gì hết á, ngay cả ông vua bây giờ thương con quá không biết làm sao. Thì bây giờ ông đang bóp ráng không biết suy nghĩ cách nào, ông hoàng tử ông cứ chạy tới chạy lui, ông la làng nó chó tối với bà ơi, trời ơi tôi sợ quá, cái biển thì mênh mông, cái xuồng có chút xíu rồi cũng chết làm sao, nó sợ. Thì lúc đó thì ông lợi chờ đò mới lại nói với ông, dạ thưa bệ hạ, thôi bây giờ bệ hạ để cho hạ thần sẽ tìm biện cách để trấn an cho hoàng tử, chứ bây giờ làm cái kiểu này đập phá một lát lợi lợi đập hư cái chỗ cái lái là có nước chết cả đó, nó phá quá mà không ai dám làm gì được. Cái đức vua nói là thôi về thanh làm gì, thanh gì ta cũng mệt quá rồi, cái này nó khó chịu khó dậy mà không nở đánh nó thì thương. Cái ông vua mới vô chòi, vô chui vào cái chòi, vô cái buồng để cho nghỉ. Thì ông lão vào đò mới lại dẫn đứa bé lại nữa, dạ thưa hoàng tử, thôi bây giờ hoàng tử muốn lên hả, thì thôi để hoàng tử đi theo lão ra đây rồi lão tìm cách đưa hoàng tử lên thôi, đừng có phá, đừng có khóc nữa, đừng có bậy nữa. Thì ông hoàng tử nghe thì đi theo ông vỗ dài lại là theo. Thì ông dẫn ra cái gần tới cái mạn xuồng, nắm một thủng liền xuất âm xong luôn, giật nhọn tủ xong luôn. Ông lấy cái ùm của con cái, ông đang bất ngờ mà giục cái ầm xong cái trời ơi lỗi mà lúc đó nó có biết bơi, lẩm bẩm uống nước luôn quá trời. Ông chào đó đứng luôn, giờ ổng không thèm nói gì, cày cho uống chết bỏ. Quý đại thấy ghê không, mà sao bà tử mà nào vậy, trong cung có biết bơi gì đâu, thì uống nước là gập lên gập xuống, mà lúc đó cái bản năng là mà muốn sống thì nó phải dùng lên, tìm mọi cách để mà dãy dụa mà sống. Thì dãy dụa sống lắc uống nước cái nhỏ đuối rồi chắc thôi vậy là tiêu rồi, chết rồi. Thì lúc đó ổng nó chìm lên chìm xuống nổi lên hai ba lần, mà ông lão thì ông kinh nghiệm không biết là cỡ nào là hết rồi. Khi vừa thấy gần hết ông bài ùm luôn cái là lúc đó nó xỉu rồi, ông lợi ông quýnh nó có bóp vô mặt cái là bất tỉnh luôn. Tại vì cái người mà cứu cái người mà được chết mà dưới sông mà sắp chết đuối với mình, lợi không khéo là nó sẽ bám cho mình, nó nắm cho mình, thì là mình không có bơi được. Ông lại có đánh cho nó bất tỉnh, nắm cái đầu nó, nắm bắt kéo vô bờ, kéo vô cái xuồng bắt đầu lặn lên sông. Thì ảnh bất tỉnh rồi, cái ông lão chèo đò thì có kinh nghiệm rồi, ông làm hô hấp nhân tạo rồi xóc nước cho nhỏ ra. Lúc đó ông vua không có mặt đó, cái mặt đó trăng dư xỉu á, thì con cưng mà sóc nước ra cho ảnh đàng hoàng. Cái anh tỉnh dậy, cái đàng hoàng cái ảnh mặt mày xanh lè xanh nét, cái tỉnh dậy cái ông đỡ cái đò, cái bưng ra cái màn thuyền, lấy một cái chiếc chiếu trải xuống, thôi hoàng tử nằm xuống đây, thôi lạnh hơn lấy cái áo đắp lại, thôi hoàng tử ngồi yên chút xíu đây đi, để lát hạ thần đem cho hoàng tử miếng cháo để hoàng tử ăn. Hoàng tử điếu mà không dám làm gì hết, mà yên xuống ngồi đó. Cái lại miếng cháo nói, thôi bây giờ hoàng tử tính làm sao, bây giờ tuy là cái xuồng này nó nhỏ nhưng mà cái biển á, bây giờ nếu xuống biển thì nó cũng không thể sống, nhưng mà thà ở cái xuồng nhỏ xuống hơn. Giờ hoàng tử tính làm sao, muốn ở trên xuồng mà xuống biển. Hoàng tử hết hồn, thôi để tôi bảo yên thôi, không dám cãi gì nữa, ngồi ăn cháo nóng. Thì lúc đó đức vua bước ra thấy hoàng tử của sông này ngoan ngoãn quá, biểu dễ thương, lấy đồ đắp mền rồi còn ngồi ăn cháo không bơ mà không có nói cái gì. Cái vua mới hỏi, ủa sao mà lão làm cái phương cách gì hay lắm. Thì ông lão cho đó nó, bà hạ ơi đơn giản, nó có gì đâu, con người ta thường thường á, khi mà sống trong cái cảnh đầy đủ những cái sung túc, những cái điều kiện hoàn cảnh, thì người ta hình như không được cái quý giá của cái hiện tại, là người ta đòi hỏi chuyện này, mong cầu chuyện kia, cầu quá chuyện nọ, thích chuyện này cho thỏa mãn cái tâm mình. Nhưng mà khi đụng cái hoàn cảnh bức bách, hoàn cảnh là khổ sở, hoàn cảnh bị là rơi vào cái cảnh là nghĩa là sắp chết, lúc đó người ta tự nhiên khởi lên một cái niềm là làm sao mà vượt qua khỏi được cái đó là đang ổn thôi. Thì hoàng tử được nương chiều quá nhiều trong cung điện rồi, bây giờ làm cái gì cũng đòi hỏi. Giờ hạ thần mới quăng hoàng tử xuống biển cho ổng nếm cái mùi đau khổ và thấy cái sự chết sự sống trong tay á, lúc đó cái gì là quan trọng. Tự nhiên ổng những cái kiêu khí, những cái đòi hỏi, những ngã mạn của ổng dẹp hết, là bây giờ hoàng tử yên ổn. Vậy thì bây giờ hoàng thượng muốn đào tạo một vị anh minh, một vị quốc vương biết mà lo chăm sóc cái hạnh phúc nhân dân, thì phải cho hoàng tử đụng chạm những cảnh khốn khổ thì hoàng tử mới có thể trở thành một vị anh minh. Chỉ là một cách như là tuyệt chiêu nhất thôi. Đức vua mỉm cười bỏ đầu khen thưởng cho lão cho đầu. À, thì hoàn cảnh của cái người hoàng tử có giống chúng ta không? Giống không quý vị? Ồ, giống vô cùng. Nay cho ăn ngon chứ ngày mai mà dở xíu bắt đầu chê. Nhưng mà bữa nào đó bụng quá, bây giờ đưa khoai lang cũng ăn nữa, đưa thanh long cũng tém nữa, đúng không? đói quá rồi, bây giờ đi dọc đường không có gì hết trơn á, cơm thì là ở nhà đòi cà ri cà rốt gì là đòi, rồi xuất chua xuất chả đủ thứ chuyện, đụng chuyện là lên núi Cây Túc không có gì ăn, miếng bánh mì cũng ngon, nhai nhai tàu nước ngon khủng khiếp luôn. Trời, tôi la thành miếng rồi, nói luôn luôn thì sáng không có hộp cơm mà lên tỉnh cái gì ăn cũng ngon hết trơn. Và để mình thấy cái giá trị mình cũng vậy nữa, ở cái hoàn cảnh nào mình sở dĩ mình khổ là vậy sao, vì cái lòng tham chúng ta không có đáy mà nó không có sự điểm dừng, đòi hỏi mong cầu ham muốn chiếm đoạt chất chứa, đến khi đùng một cái bổ ra. Quý vị thấy bao nhiêu tay là anh hùng hảo hán đã từng đụng chạm biết bao nhiêu cơn mà sóng gió, để rồi người ta mới có tạo nên những cái mà kinh nghiệm người ta mới sống. Vậy thì cái nỗi khổ nó chính là một cái phương tiện rất thù thắng để bào mòn những kiêu khí, những tập khí ngã mạn của chúng ta, để chúng ta trở thành một con người lớn mạnh, trưởng thành, và những cách chúng ta được nâng cao. Những bậc vĩ nhân lớn lên là điều nhờ người ta đã xông pha vào những cái hoàn nghịch cảnh, và từ trong nghịch cảnh đó nó sẽ có những kinh nghiệm, từ đó nó sẽ hóa giải những bất hạnh và nó sẽ san sẻ những cái kinh nghiệm đó với người khác. Nhưng căn tử của nó một câu rất đơn giản: trời muốn trao trọng trách cho một người nào thì trước hết cho người đó nhọc cái tâm, khổ cái trí, cùng túng cái thể xác, đối cái thân này mới khiêng được cái tâm, nhẫn được cái tánh, lên hay những việc ít chưa hay làm được. Tức là mình đôn đốc cho người đó nhẫn nhịn và cố gắng phát huy được năng lực mình, lúc đó mới mạnh. Chính tổ Bồ Đề Đạt Ma đã từng nói vậy cả, là cái giáo lý vô thượng Bồ Đề này nó không phải đơn giản, mà nó cần phải có người cần khổ, nhẫn nhịn, chịu đựng, hành những việc khó hành, nhẫn những việc khó nhẫn, thì mới có thể đụng chạm được. Còn nếu lấy cái tâm phiêu mạn là cống cao mà bất là bất như ý đối với người, thì chỉ làm việc luống công vô ích. Quả của tổ Bồ Đề lúc mà Bồ Đề nhân cái tay mà tổ Bồ Đề Đạt Ma nói vậy. Vậy thì trên cuộc sống chúng ta cũng vậy, cái bệnh thân nó không thành vấn đề, cái quan trọng là chúng ta phải ổn định nội tâm. Vì cái thân nó là một diễn trình duyên hợp của muôn pháp, chúng ta không thể làm chủ, nhưng mà chúng ta có một cái liệu pháp nào đó để ổn định cho thân, mượn cái thân làm cái phương tiện để chúng ta tiến đi. Tại vì nó đâu phải theo chúng ta hoài, rồi mà vào đó cái mà thương luôn theo chúng ta là cái tự đánh, và tự đánh đó nó sẽ chuyển hóa tất cả hoàn cảnh chúng ta. À, vậy thì bây giờ muốn theo được cái nắm được cái quyền làm chủ đó, chúng ta phải làm sao? Bộ thượng dạy một pháp rất đơn giản, tôi nhắc quý vị là làm sao mình phản quan tự kỷ, quay lại chính mình, dẹp bỏ những gì cuộc cảnh bên ngoài đi, quay lại xét chính mình. Mình thì hay lắm, chuyện ở đâu bên ngoài hàng xóm gì cũng biết hết á, giá cả nhiêu, vàng bao nhiêu, đô la nhiêu, hoặc gì cũng biết hết á, nhà trong khi nhà dơ dãi không biết gì hết, trong khi không dòm lại thiếu gạo thiếu tốn, hoặc là cái gì trong nhà cần không biết. Mình chỉ người này xấu, người kia là thô mỹ, người kia thế này thế nọ, trong khi bản thân mình đầy đủ những kiêu mạn, những tham lam, những tật đố, những ích kỷ, những nhỏ nhen mà mình chúng ta không khai thác được. Bình thường thì chúng ta dùng một tấm gương để nhìn lại, để tô son chét phấn, lấy mặt nạ che lại cái bình phong đó, để làm cho cái hình dáng bên ngoài để được tướng tâm. Nhưng mà bây giờ chúng ta làm sao tạo được một cái gương tinh vi nhìn thẳng lại trong nội tâm, để tìm những cái tâm niệm xấu ác đó chúng ta hóa giải. Cái đó mới là tâm bình. Mà cái tâm bình đó không phải là đơn giản chúng ta làm được. Quý vị ngồi đây tức là quý vị đã thực hiện một cái bản gương, mà làm sao chùi sạch cái gương đó để mới nhìn được cái bản thân. Mà chính tấm gương kỳ đòi tôi nói quý vị trong cái viện Quan Âm đó, ba mặt cái gương đó, soi lại Quan Âm là soi quán xét, soi lại cái thân thế nơi cõi u tối mình, để chiếu phá những cái ảo tình vọng tưởng, chúng ta mới phá được và chúng ta chiếu sáng được. Vậy thì bây giờ chúng ta phải quay lại nhìn chúng mình, để tự mà đào luyện, để tự mà trưởng dưỡng, chút đó vững vàng rồi tha hồ chúng ta soi người ngoài. Đương nhiên cái sâu này nó không phải là do chúng ta khởi niệm, mà do cái yêu cầu tự nhiên, do trách nhiệm chúng ta phải làm. Và nó làm cho cái sáng suốt, làm cho cái minh mẫn và làm cho cái lợi ích. Còn bây giờ chúng ta sâu người ta, chỉ trích người này, chỉ trích người nọ, nhưng mà tâm niệm chúng ta đầy những cái cù gắng, thì những cái sâu đó nó rất là nguy hiểm. Cho nên trong cái thiền tâm luôn luôn, luôn luôn chúng ta phải phản quan, là nhìn lại cái bản lai diện mục, đó là cái khuôn mặt nghìn đời của chúng ta, đó là ông chủ chân thật đó, thì chúng ta mới có thể tự mình yên ổn sống trong ngôi nhà bình yên và được an thân lập mệnh. Cho nên cái việc soi lại chính mình nó là một nhiệm vụ, một trách nhiệm, một bổn phận và một đại sự nhân duyên mà mọi người chúng ta làm. Mà quý vị qua đây tức là quý vị đã làm những chuyện đó. Phương pháp Đức Phật đưa ra rất nhiều, có thể niệm Phật, có thể ngồi thiền, có thể trì chú. Chúng ta tùy căn cơ, tùy phương tiện, tùy trình độ, chúng ta học phương pháp nào mà có thể đem sự an ổn chúng ta áp dụng. Giống như quý vị nấu ăn, cảm thấy hôm nay nấu món này quý vị nêm nếm bỏ gia vị làm sao để tạo thành món ăn đúng. Mà trước nhất có được món ăn mà đầy đủ như vậy, quý vị phải có sự hiểu biết và có sự kinh nghiệm, tức là học hỏi. Thì bây giờ quý vị ở đây cũng vậy, muốn chuyển hóa nội tâm chúng ta được trong sáng, được bình yên, được tĩnh lặng, chúng ta phải có công phu, phải có cái thực tiễn, phải có sự hiểu biết, phải có sự mà kinh nghiệm để tháo gỡ những cái vướng mắc chúng ta. Thanh tịnh là nguồn nơi mỗi tâm chúng ta đều có. Tịnh độ là lòng trong sạch, chứ còn ngờ khỏi tới Tây Phương. Chỉ cần quý vị giữ cái tâm mà chú độ trong sạch, khỏi cần tìm tới Tây Phương. Mình nói vậy không phải là phủ nhận, nhưng mà chính đó là Tây Phương tự tánh. Di Đà là tánh sáng soi, mượn nhọc phải tìm về Cực Lạc. Làm sao chúng ta gột bỏ những cái vọng tưởng, những cái vọng tình điên đảo đi, tự nhiên tâm chúng ta sáng, tức là tự tánh Di Đà. Thì vì đơn giản công phu nó chỉ như vậy thôi. Nhân Đức Phật nhấn trong cái bài pháp này là cái thân bệnh là chuyện của thân. Cái quan trọng là phải đánh ngay cái ông chủ nó là tâm, tức là phải soi lại chính mình, thấu rõ được cái nguồn tâm, thấu rõ được tự tánh, chúng ta có quyền tung thần. Mình không bị ngoại cảnh dính mắc, không bị trói buộc, không ai làm gì ta. Cô đẹp kệ cô xấu việc cô, đó là nghiệp quả của cô. Tôi không vì đẹp mà yêu, mà xấu mà ghét. Hoặc là người ta phỉ nhục mình chuyển người ta lãnh nhân quả, người ta khen chê là công đức người ta, mình bình thản khen chê chẳng bận lòng, nằm ngủ hai chân thẳng, rất là khoái. Mắc gì chúng ta phải chạy theo cái qua bên ngoài, âm thanh sắc tướng bên ngoài, để chúng ta tự làm mình biến đảo, thấy không? Vậy thì cái thân bệnh như tâm bệnh Phật phân tích rất rõ là hai cái, là cái nào là chính yếu để chúng ta nắm bắt. Rồi vậy bây giờ cái thân bệnh như thế thì một ngày nọ ở trong Tương Ngưng Bộ Kinh thì Đức Phật ở đến một cái khu rừng Baga tại của dân chúng là Besaka. Thì có một gia chủ là ông Nakula Pita, ông mới đảnh lễ gặp bạch Đức Phật. Bạch Thế Tôn, tuổi con đã lớn và con đã già, bệnh hoạn ốm đau và nó bao phủ che phủ con rất là mệt mỏi, mong Đức Thế Tôn cho con một bài pháp để con có thể được an lạc hạnh phúc lâu dài. Thì Đức Phật nói: này đúng vậy, này gia chủ Nakula Pita, đời người là như vậy, đã là thân người thì phải chịu bệnh hoạn, phải chịu ốm đau và phải chịu bao nhiêu tật bệnh nhiễm ô nó che đậy. Người nào làm ăn thân người này mà nói chúng ta không có bệnh, phải biết cái người đó là cái người thiểu trí. Vậy thì nay chủ Nakula Pita, ông cần phải học tập như sau: dầu cho thân tôi có bệnh nhưng tâm tôi không bệnh. Này gia chủ Nakula Pita, đây là điều ông phải học. Phật dạy một câu rất là nhẹ nhàng. Thì bây giờ cái chuyện là người là cái thân bệnh là đương nhiên rồi. Cái bệnh khổ, cái quý vị có sức khỏe, ai cũng mong mình có sức khỏe mà sống lâu nữa. Mà sức khỏe nó là một điều kiện tiên yếu để chúng ta có thể sinh hoạt một cách nhẹ nhàng, thông lưu trong cuộc sống. Người nào khỏe tự nhiên mình làm việc gì nó cũng ăn ổn và thành công. Quý vị làm thấy không? Rất như là tôi nói là rất có ít có người có sức khỏe nhưng mà không có uống thuốc á. Quý vị đếm được bao nhiêu? Thì cái bệnh viện là như người nào cũng ghi tên nữa đó, đúng không? Đúng không cái cô gì đó? Ai cũng thấy cái nụ cười á, như Diệu Ngọc đó nè, thấy sáng sủa đẹp trai vậy, nhưng mà tôi ai biết khám nghiệm không biết có bệnh gì nhiều không? Không biết được. Nhưng mà cái bệnh đó là bệnh hiển nhiên của gì? Nó là cái thân phận, nó là cái quy luật, nó là số mạng của mọi người. Mình phải chấp nhận nó phải như vậy. Cái Đức Phật muốn nhấn mạnh là cái thân bệnh đó, nó là việc hiển nhiên, nó là việc tự nhiên, nó là việc thiên nhiên như thế. Ai cũng phải mang cái thân tứ đại này, là sự duyên hợp cái tứ đại đất nước lửa gió mà điều hòa thì mình khỏe, mà nó hơi trục, hơi nó vướng bận xíu thì mình bệnh, mà nó trục chặt thì mình phải vô nhà thương. Thì cái chuyện nó phải như vậy. Nhưng mà quan trọng bây giờ cái thân bệnh như vậy, nhưng mà cái nhận thức được cái bệnh, cái đó là quan trọng. Chúng ta đâu phải đâu làm chủ được, nó ngứa là phải gãi, mà nó đại tiểu nó mắc tè ấy cũng phải chạy chứ, đâu phải đứng yên được, phải kiếm chỗ hợp, đúng không cô Diệu Minh? Nếu mà quá thì phải kiếm cho tôi hợp, phải giải quyết chứ không giải quyết được chứ không mày tính lại nha, để chừng nào tới chỗ tao tính sao, đâu có được. A Lê, bụi nào cũng tóc vào, đúng không? Thì cái dính ấn đời cũng vui rồi, rồi ngay cả mình không biết nữa, bữa nào khám phá là mới biết là bị thiêu vi này siêu vi nọ, rồi yêu cầu mày đi ra, không có được ở này, chỗ này chỗ không phải chỗ mày, được không? Không có được. Vậy thì cái chuyển trình thân bệnh Đức Phật muốn nhấn mạnh là chúng ta cứ xác nhận nó là tự nhiên như thế, nó phải bệnh như thế. Và cái quan trọng là gì? Là dù mày bệnh thì bệnh, nhưng tâm ta vẫn trong sáng. Và làm sao cái thân này nó là một cái điểm dừng tạm, một cái trạm xả lửa Nêu Đà Ly, nó tạm dừng, tạm thời, trạm trung chuyển thôi, rồi chúng ta tiếp tục đi, nó đâu phải là chỗ đến. Vậy thì nó điểm dừng kệ nó khỏe thì chúng ta vừa sử dụng sức khỏe áp dụng để trong cuộc sống, còn nó bệnh thì thôi bây giờ mình cứ tập trung vào việc tránh, để chúng ta làm sao mà do tâm chúng ta lúc nào cũng an vui an ổn thì đó là việc tránh, chứ bắt gì chúng ta phải kẹt với nó. Cho nên cái thân bệnh như thế, Đức Phật mới dùng cái quấn từ này cho ông gia chủ Nakalavata nhận thức được và cho tất cả chúng ta. Bây giờ chúng ta làm sao ứng dụng giáo pháp thực tiễn trong cuộc sống, thì dù có thân này nó có bại hoại, nó có bệnh hoạn, hoặc nó có tật nguyền, hoặc nó có thể là tiêu quan lúc nào cũng được, thay kệ này. Nhưng mà cái mà thường theo chúng ta cả đời, cả suốt cả diễn trình như thế này, chính là từ đánh, chính là con người chân thật của chúng ta. Và chúng ta phải làm sao phát huy nó được, để mà tự nó làm chủ nó, và chúng ta sẽ vượt qua được những cái vướng mắc. Thì cái tâm bệnh đó, nó là nó sẽ chi phối, vì thân với tâm nó liên hệ chồng chéo với nhau, chúng ta không thấy. Một cái thân mà chúng ta bệnh mà tâm chúng ta khỏe khoắn, là tự động là chúng ta sẽ chuyển hóa tất cả công việc theo cái tâm. Nhưng mà cái thân mà nó khỏe mà cái tâm mà nó bị bức xúc của việc gì á, dù cái việc nhẹ vài ký thôi, sách cũng không nổi, mà cũng không muốn sách nữa, tự nhiên nó bức xúc muốn làm việc đó, nhưng mà mình cảm thấy việc đó nó có thể là trục đụng chạm tự ái, và nó làm cho mình là bị là bức xúc, bị này bị nọ, người ta chích tích không à, dù việc là rất nhỏ. Thì cái chánh chúng ta làm sao mà cái tâm này không phải là cái tâm nguyên lực, cái tâm bản nguyên nó vốn là như vậy, mà nó tìm được không phải do tư duy và suy nghĩ, mà chính do chúng ta lắng động tất cả những cái vướng mắc, những cái đeo bám, những cái đối thủ, chúng ta mới nhận được cái tâm này. Và cái tâm nguyên bổn này Đức Phật thường nói là cái bản nguyên thanh tịnh, mà tổ Bồ Đề Đạt tổ Lục Tổ Huệ Năng thường nói là bổn lai vô nhất vật đó. Tức là chúng ta không bị một vật gì chi phối, chúng ta mới sống được cái ông chủ này. Sống với ông chủ là sống với cái người đã tạo nên luân pháp, là ông chủ. Chứ đâu phải là ông chủ là tôi có gia tài, là tôi làm cha, tôi làm chúa hay là gì, làm trời đấy, tôi sai khiến mọi người. Không phải. Dù chúng ta có thể là có những cái kiến thức rất là cao, có sự học hỏi rất là rộng, chúng ta có thể là gào mây thét gió có thể làm những việc, nhưng mà đụng chuyện chúng ta vẫn dính mắc, đụng chuyện chúng tham lam, đụng chuyện chúng ta vẫn phiền não, đụng chuyện chúng ta bị hoàn cảnh chi phối, cái đó không phải là ông chủ. Cái đó là đớn, thì mình bệnh nghĩ nó sai khiến mà. Vậy thì giữa cái thân bệnh và thân tâm bệnh này, như bài pháp lên Phật cũng nói là thôi kệ, bây giờ mình đánh được cái đầu mối nguyên nhân chánh, thì nó có bệnh là chuyện của nó, dù rằng mình dùng tất cả những liệu pháp để dự trù nó làm phương tiện, nhưng mà bây giờ cái tứ đại những cái di chuyển mình đâu có biết được. Thôi giờ mình cứ làm theo đúng phương pháp, ăn uống tiết độ, tập thể dục đầy đủ, nhưng mà tránh những cái mà hưởng thụ quá đáng, rồi chúng ta lấy cái phương tiện đó chúng ta đánh ngay vào trung tâm cuộc sống, cái mà luôn luôn đeo đuổi chúng ta như hình như bóng đó, cái đó ông chủ nhận. Lúc đó chúng ta mới có thể vượt qua được những cái khó khăn chướng ngại, và cuộc sống chúng ta nó bình yên vô cùng. Nó có thể việc được cái đó rồi thì cái gì, ăn cái gì nó cũng ngon, mà làm cái gì nó cũng khỏe, mà khi cần làm là làm hết lòng. Tại vì cái hoàn cảnh nó đến chúng ta không phải ngẫu nhiên, nó đến là do duyên hợp, thì mình theo cái duyên mình làm, mình tùy duyên, nó không phải ai bắt việc buộc mình làm. Nó đến thì mình cứ làm hết lòng hết sức, rồi từ lòng chúng ta sẽ nhận được cái quả nó yên ổn, và cái tâm nó mới làm yên được. Ở bên Hoa Kỳ có một vị nghị sĩ, thì khi ổng trên đường công danh, ổng rất là đang, nghĩa là lúc đó ổng đang tiến bộ vô cùng, và con đường ổng đang thẳng tắp mà đầy đủ những cái thuận lợi. Thì một hôm sau khi mà xét nghiệm về, ổng mới biết ổng bị cái chính bại liệt hai chân. Thì ổng nói ủa sao đang khỏe như vậy mà sao bị bại liệt, nhưng mà đã xét nghiệm là chắc chắn là bị rồi. Thì lúc đó khoảng nửa tháng sau ổng bị liệt, chân ổng bắt đầu tê mà ổng đi không được. Thì lúc đó đang lên con đường nghệ sĩ sửa soạn ứng cử nữa, mà bị bại liệt chân này rồi, thì gia đình thấy rồi thôi cuộc đời công danh ổng như tiêu rồi, ổng nghĩ là chắc ổng phải thối lui về đường rồi, thua rồi. Ông nghĩ như thế, nhưng mà ông nói ông này có học. Ông nói cái này nó không phải do mình làm, mình cũng làm bao nhiêu việc cái đâu, mình làm những cái phương pháp kỹ thuật mà tập thể dục rất nhiều rồi, mình đâu có bị cái này do cái hậu quả nghiệp báo của chúng ta đã tạo rồi. Thì thôi kệ nó, mày làm gì làm. Ông ráng cố gắng, ông giữ được ý chí, ông học thêm cái cách để mà vận động. Ông vận động nghĩa là ông không đợi cho người ta mà giúp ông gì hết, ông kêu sắm một cái xe lăn cho ông sẵn. Sau khi ông liệt cho ông ngồi xe lăn, ông tự ông xây sở, ông làm mình ông không ngại hết. Rồi mà đêm nào người ta ngủ thì ông ráng ông dậy ông tập hết mình. Cái hôm nọ thì ông kêu người nhà nói bây giờ quý vị ra coi, tôi sẽ leo lên cầu thang mà không cần ai đỡ. Lúc đó chân ông liệt rồi đâu đi được, cái ông dùng hai tay bám vào cầu thang, nhúng lên cái ông để cái chân bại đứng lên cái em nhúng lên cái đứng cho không đi, mà nhúng bằng hai tay ông đi. Ông đi lên cầu thang lên xuống 3 lần. Trời, người nhà nóng ruột quá, thấy ông làm cực khổ quá. Nói trời ơi, mẹ nói con làm như vậy thì làm chẳng lẽ bây giờ con đang trên đường nghị sĩ mà con ra con ứng cử làm gì, con đi kiểu này sao được. Nó không mẹ, cái này là ban đầu thôi, con sẽ cố gắng. Rồi sau cái đêm nào ông cố gắng, ngồi là không có thức đi, muốn tập riết, kêu lớp lớp đi, ông đi nhắc nhắc được. Rồi sau cái khoảng một thời gian sau, ngắn khoảng 5-3 tháng sau, ông đi được. Và sau cùng là ông buông tay ra, ông bước lên cầu thang từng nấc, đến cuối cùng là ông đã bước lên xuống được bình thường. À, mà người đó quý vị biết là ai? Là tổng thống Rương Ho quá chị. Ông Ho đó, cái đời mà Nixon đó, quý vị biết điều đâu? Ông mà kể lại hồi ký vọng, người ta mới không biết. Một người đã để là coi như là cuộc đời ông bế mạc đó, mà bây giờ phấn đấu để lên một vị tổng thống. Quý vị thấy cái sự mà đây là nó hợp với cái bài pháp thân bệnh tâm bệnh của chúng ta rất là khác. Nó bệnh là ông biết bệnh này là nguyên nhân sâu xa của ông đã tạo, cho nên bây giờ ngay cái đây ông phải chuyển hóa bằng cách nỗ lực hết mình, nghĩa là ông làm hết tất cả những gì cần có. Nếu mà nó phải thì nó tiến, không phải thì thôi liệt thôi. Nhưng mà dù đó ông lúc ông không có hối tiếc, chứ bây giờ nó bệnh là ông buông xuôi như chúng ta thì chẳng lẽ nằm hoài, thì lúc đó chúng ta không làm, thì mình làm hết lòng thôi. Tới đó nó kệ nó ra sao kệ nó. Mình cũng vậy, quý vị vô đây là tu, không biết ngày mai là chúng ta sẽ vào một cái thế giới nào, nhưng mà với niềm tin vững vàng, với ý chí kiên cố, chúng ta cứ lại Phật, chúng ta cứ tụng kinh, chúng ta sám hối. Trong thời gian đó quý vị đã tự thanh lọc, bớt đi những cái cù cằn của vọng tưởng, vọng tình điên đảo, cái dẹp đi những cái suy nghĩ nghĩ vơ nghĩ vẩn không lúc nào dừng. Tự nhiên chúng ta sẽ giảm bớt rồi. Rồi từ đó một ngày đó đến một khi tinh vui đến, cái qua rừng qua thiền chợt nở, chúng ta bật mở cho ta thấy. Mà hiện nay cái ngành tâm lý cho trị liệu đó, là nó đã ứng dụng những phương pháp của Đức Phật vào trong cái khoa học chữa bệnh rất là hay. Ngay cái pháp niệm Phật cũng có ứng dụng và cái pháp trì chú, vì người ta biết khi niệm Phật, khi trì chú đó, là chúng ta đã dẹp bớt những tiêu duy và cái dòng máu huyết dịch được lưu thông. Còn siêu đẳng nhất là pháp thiền tọa, tọa thiền là cái ngành tâm lý người ta nói bây giờ tọa thiền là của Đức Phật đã ngộ đạo là đúng. Tại vì khi tọa thiền chúng ta sẽ ứng dụng bằng cái phương pháp dụng và thể ứng dụng với nhau, giữa là thể dụng ứng dụng với nhau, và chúng ta làm chủ được một hoàn cảnh. Nhưng mà nó hơi khó một cái là quý vị cái gì khó vậy? Khó là chúng ta phải có một vị hướng dẫn, có một vị minh sư mà đầy đủ kinh nghiệm thực tập. Còn chúng ta mà lơ mơ ngồi là bảo đảm cái gì bị trậu quả nhập ma liền. Ngồi cái bóp lát nghĩ vơ nghĩ bẩn liền. Còn lát nghĩ chuyện này rồi lát nó sinh ra những tư tưởng mình không thể được rồi. Nhưng mà chúng ta có cái tấm gương mà tinh vi để sâu lại nội tâm, chúng ta thấy trầu tham lam tập đố rồi ngoại tình rồi đủ thứ chuyện đó lên. Tà dâm nó giống láo rồi đủ thứ chuyện nó hiện lên do cái tư tưởng mình. Nhưng mà cái người tu nó khác cái người đời là dù nó có hiện nhưng mà người ta nhận được liền và người ta hóa giải, chứ không để nó lộ ra bên ngoài đó. Vậy thì bây giờ cái quan trọng nhất làm sao chúng ta chiếu soi lại nội tâm để chúng ta làm chủ được hoàn cảnh, thì chúng ta như ông Senefo, ông đã từng lấy cái nội tâm để chiến thắng những cơn bệnh và ông vượt qua tất cả những chứng ngại đó để ông tự phục hồi chức năng của ông và ông tiến lên được danh lệ yên ổn không có gì hết. À, thì vậy chúng ta vậy, quý vị có nhớ là ngày ngã xá lại Phật không? 3 ngày cạo gió một lần, trời ơi, tướng quân chính pháp mà 3 ngày cạo gió một lần, mà mỗi lần đang dạ chạy đang giảng pháp mà tự nhiên quân nè, thấy không? Ông vô ông giảng giảng cho xong, ông vô cái đầu nằm xuống là đệ tử cạo gió bệnh chứ. Nhưng mà trời ơi, tới vô xá lại Phật đã ngộ la hán thì chuyện này là chuyện nhỏ, giờ mà đứt bóng còn dư sợ cũng như bệnh, đúng không con? Hình như ông vui vẻ và ông vẫn hân hoan sống. Rồi kỳ rồi quý vị đi ra Ấn Độ, kỳ rồi có đến cái chỗ của viện đại học Nanda đó, thì Nanda là cái vị mà viện chủ là ông giới hiền là hòa thượng giới hiền đó. Thì hòa thượng giới hiền quý vị biết không, là một vị hòa thượng chân tu mà có tiếng nhất cái tại đại học Nanda, mà ông bị một con bệnh rất là ngặt nghèo, trong người ông nổi lên những cái mục mà nó nhức khủng khiếp luôn, nó nhức nhói hoài ông không thể nào chịu nổi, mà ông ráng làm cho hết trách nhiệm. Tới một ngày nào đó ông chịu không nổi, nó thôi bây giờ ông phải nhịn tuyệt thực để ông chết, chứ giờ chịu không nổi bệnh quá rồi. Thì đêm đó thì ông đang nằm mộng thì thấy 3 cái ánh sáng hiện đến, thì ánh sáng vàng, ánh sáng trắng và ánh sáng xanh, đó là thị hiện của ngài Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Quan Âm và ngài Di Lặc. Thì 3 ánh sáng đó thì mới đồng thanh nói với ngài giới hiền là ngày xưa ông là một vị tướng quân rất giỏi trong trận và ông giết quá nhiều người. Thay vì ông phải đọa địa ngục và ông phải trả nhiều đời trong cái khoảng đó, nghĩa là đời này đời nọ ông phải bị giết, nhưng mà nhờ ông tu công lực công quá mạnh, ông chuyển hóa được nghiệp, những cái mục ghẻ ông đó, tức là những người ông đã giết, ông phải trả như vậy. Thì bây giờ ông phải ráng chịu đựng, ông chịu đau đi chứ mắc gì ông phải đi tự giận. Thì bây giờ cục cái thân này nó cũng hết, nó cũng bỏ đi, ráng chịu đi. Như vậy là ta cho ông hay một tin rất là quan trọng, là trên đường ngài quyền đang trên cái đường qua đây thỉnh kinh,
mà ngài qua đây tỉnh kinh mà ông mà gặp được ngài, ông lấy Du Già Sư Địa ra ông giảng cho ông, vừa xong bộ đó là ông hết bệnh liền. Trời, ông thức giấc cái ông đổ mồ hôi, ông xúc mồ hôi, ông mừng quá. Thì ông ráng cố gắng, ông thành thì 2 năm sau Quyền Trang qua tới. Rồi gặp Quyền Trang ông khóc nức nở luôn, khóc quá trời. Ngài Quyền Trang mới hỏi, thì cái ngài Giác Hiền là thị giả mới trình bày là hòa thượng bị bệnh như thế đó, nhưng mà nhờ cái giấc mơ rồi bây giờ gặp đúng là Quyền Trang ở đây. Rồi Quyền Trang đảnh lễ liền và nhận là Y Chỉ Sư, và sau đó là đem hết. Quyền Trang biết ổn định, một mặt là một mặt gì học để cho ngài mau hết bệnh, một mặt để cố gắng quân tập cho cái công phu nó càng ngày càng nhanh. Cho nên khoảng chừng 2 năm mấy là bộ Du Già Sư Địa giảng xong, và vừa giảng xong cái ngày kết thúc là ngày đó hết bệnh. Cái gì thấy rực rỡ chưa? Đây là những bậc cao tăng, chúng ta dù sao cũng phải đầy đủ đức tướng trí tuệ mà Đức Phật đã quyền ký. Thì chúng ta tuy là không làm được, nhưng mà những việc nhỏ trong nghiệp chúng ta có thể chuyển được bằng cách chúng ta thành tâm nhất ý đầu tư vào cái việc là hết lòng nỗ lực kiên tâm và kiên trì giữ vững, đừng có xoay chuyển đó. Thì một ngày nào đó đủ duyên chúng ta sẽ thực hiện được những ước mơ, những mục đích, những lập trường chúng ta trong sáng. Cuộc đời chúng ta không có nỗi khổ nào có thể bức bách được, tôi bảo đảm cái gì đâu. Mà đây là kinh nghiệm tôi đã từng trải qua. Nhưng mà nhờ cái là mình biết chấp nhận cuộc sống nó phải như vậy thôi kệ. Dù mình khổ thế nào vẫn nghĩ có người khổ hơn mình. Dù bây giờ hôm nay tôi đói nhưng mà tôi nhớ mấy anh mà bên Ấn Độ đang thủ trong thu dân sinh năng, tôi vẫn còn khổ sướng hơn. Đâu đổi chút xíu lát tôi nhờ cũng lo cho đồ ăn, phải không? Trễ chút xíu là nhưng mà 1 giờ chưa có, 3 giờ có, đúng không? Bây giờ giờ mình nghĩ là vậy, cứ nghĩ là mình hơn người ta đi, mình sẽ an ổn thôi. Chứ còn mình cứ đòi hỏi những cái gì cho chính mình hoài. Như ông Hoàng Tử đó, là có đầy đủ đồ đàng hoàng, lên thuyền không chịu đi, không đi ngắm cảnh mà đi lo đòi về hoàng cung để hưởng thụ, đi vui chơi. Còn mình cũng vậy, những việc đến đây ngồi pháp thì mong ở thôi bây giờ thôi vì ngồi pháp cứ nghe pháp đi, thì mình có thu thập được cái gì thu thập. Chứ bây giờ thôi tôi ngồi pháp nghe ngồi quải mệt quá buồn ngủ quá, tôi mong cho hết giờ mau lẹ về nhà đi karaoke hoặc đi coi phim này nọ sướng hơn. Mình cứ đòi hỏi những cái gì không, trong khi đó những cái thực tại chúng ta không nhận. Bao nhiêu người đang gian nắng dầm mưa và để mà lăn lộn kiếm từng bát cơm manh áo, còn người thì được tìm đường bạc bể, kẻ thì bát cơm khó đầy. Chúng ta lại ôi mệt quá, nghe nó chán quá, thôi muốn kiếm được khác. Nó có những cái trường hợp như vậy đó quý vị. Cho nên hạnh phúc cái đau khổ là không phải hoàn cảnh, mà phàm hay thánh là do chúng ta biết ứng xử và đối xử nó phù tiện. Đó là chúng ta tự chuyển hóa. Tu là như vậy, làm mới đâu phải là bỏ cái này để lấy cái khác đến mới. Làm mới là nơi cái cũ chúng ta chuyển hóa, sửa chữa, đúc kết và xây dựng. Tấm gương nó bụi, đâu phải đặt cái gương để tìm cái gương mới, mà phải chùi cái bụi lại gương sáng. Đó là người khốn. Chứ mắc gì phải đi tìm cái hoàn cảnh nào. Đức Phật từng nhấn mạnh là cái ta nói việc vọng này để cho quý vị bỏ đi, thì cái chân nó lầu lại. Khỏi tìm cái chân, khỏi ngồi cầu. Cái ngồi biết chân lý là cái gì, tự tánh là cái gì, bổn lai diện mục là cái gì, thế là không chủ. Ông chủ là ông dẹp cái nô lệ đi, dẹp cái khách đi, dẹp cái mà đầy tớ đi, nó ra ông chủ. Mà khi ra ông chủ rồi thì cũng không có ông chủ nữa, tại vì ông chủ là có đầy tớ. Dẹp đầy tớ ra ông chủ thì ông chủ với ai? Thì đó là nhìn lại trời cao đất rộng còn ai nữa. Nó khỏe vô cùng luôn, mà đơn giản như thế thôi. Nhưng mà mình nghe trời ơi, nghe xong mình nghe chán lắm, nghe đi với lại 6 căn sám hối 3 nghiệp thanh tịnh chúng con đồng đến trước Phật đài thành tấm đến lễ người quý Phật gì đó tùm lum. Nào tới lượng cái ngán quá. Nhưng mà không ngờ chúng ta không biết được cái diệu dụng nó. Mà hiểu được cái diệu dụng nó, chúng ta mới trân trọng. Có những sống trong những hoàn cảnh, chúng ta biết trân trọng những cái chúng ta đang có, cái giá trị cuộc sống mà ứng dụng đó được yên ổn. Vậy thì bây giờ quý vị phải ráng cố gắng đào luyện quay lại để tìm khai thác được, nhận biết được chính mình. Cuộc đời quý vị, tôi nói quý vị, trong quá khứ không ai trong sạch hoàn toàn. Chúng ta chưa là thánh, chúng ta đã có những cái vụng về, những cái sơ sót, những cái lầm lỗi. Nhưng mà quý vị nên nhớ là biển khổ vô bờ, quay đầu là bến. Tại vì mình đeo bám ở ngoài, chạy qua qua ngoài mới không có chỗ đến. Nhưng mà chúng ta biết quay lại mình, cái bến chỗ đó. Bao nhiêu sóng gió, bao nhiêu cái đam mê dính mắt chúng ta đã vì vô minh, chúng ta đeo đuổi, chúng ta dính mắt, chúng ta tham chấp. Bây giờ mình có con đường lối để trở về, thì chúng ta chỉ quan trọng là dẹp bớt những cái vướng mắc đó, là chúng ta trở về là chúng ta gặp nhà xưa đó. Ngôi nhà đó có sẵn, và cái đó là của chúng ta. Trong kinh Bát Nhã nhắc lưu là không, vì không có chỗ được nên Bồ Tát y theo Bát Nhã Ba La Mật Đa được đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Mà chúng ta tìm cái được hoài thì không có cái thỉ gì hết, tại vì chúng ta tìm bên ngoài, nó là cái ảo tưởng. Chỉ dẹp cái mà chúng chính mắt thì trở lại. Cảnh không trò thiên diễn, thảy đều do vọng kiến. Cái cảnh này nó không có gì hết, nó chỉ là vọng kiến chúng ta thôi. Có gì phải cầu chớ, khỏi cần phải cầu chớ, chỉ cần dứt sở kiến. Cái sở, cái thấy cái sở, Cái sấy cái sở là cái nào cho chúng ta đi đúng và chúng ta phải khổ. Vậy thì bây giờ chúng ta phải vận dụng thế nào cho nó ứng hợp? À, trong Tăng Chi Bộ Kinh Đức Phật cũng nói rõ. Một ngày nào đó tại tỉnh Xá Kỳ Hoàng, Đức Phật mới dạy các tỳ kheo: này các tỳ kheo, ngắn ngủi thay là tuổi thọ có lại người. Người ta ở trong đời này rồi người ta ra đi trong tương lai, đúng không? Vậy các ông phải cố gắng làm điều lành, phải ráng tu phạm hạnh, à phải ráng gắng điều lành, phải phát tâm hạnh. Và Đức Phật có bài kệ: ngắn ngủi thay đời người, cố gắng làm việc lành như trái đầu phải sống. Tức là Đức Phật nói con đời người nó rất là ngắn ngủi. Con người ta, Đức Phật nói sống nó chỉ trong con số trăm năm, ít hơn và nhiều hơn thôi, cái tuổi thọ con người cỡ đó thôi. Nhưng mà đối với người trí nó ngắn ngủi lắm. Bây giờ quý vị hỏi thử mấy ông già là bạc thôi, cuộc đời quý vị là sao? Như như một giấc mơ vậy đó. Mới hồi nào cũng tủng tiễn lăn bông rồi xông pha nó chiến trường, bây giờ tự nhiên lụm khụm má hớp mặt nhăn rồi răng rụng đầu bạc, thấy nó như một giấc mơ. Nên Đức Phật nói trăm năm như vậy, à, hãy cúi đầu như trái đầu phải sống. Tức là hãy cúi đầu giống như lửa bị cháy đầu cuộc sống, à, rồi thọ mạng phải chấm dứt, ngày tháng phải trôi qua, bắt buộc cái thọ mạng chúng ta phải chấm dứt. Rồi cảm ơn là, à, ngắn ngủi thay là người, thấy không? Mạng người phải khô cạn như suối nhỏ đầu nó. Đây là một bài kệ mà Đức Phật nói trong là từng bộ kinh để nhắc nhở con người cuộc sống chúng ta ngắn ngủi lắm. 100 năm nó có vậy chứ không bao nhiêu. Mà nói như vậy mà không bao nhiêu, huống chi là chúng ta có ai sống tới 36,000 ngày nữa thì rất là khó. Vậy thì nó ít vô cùng, à, cái số lượng nó rất là ngọn hạn gì. Vậy thì bây giờ cái Đức Phật muốn nhắc chúng ta là cái tuổi thọ ngắn để không phải chúng ta buồn, mà nhắc nhở mình phải ứng dụng trong cái thời gian đó, phải tạo dụng những cơ hội cần thiết, đầu tư vào việc tránh, để khi chúng ta buông tay xuống chúng ta vẫn bình thường. Đây là việc quan trọng. À, cái việc đó là việc tránh chứ đâu phải là cái việc là nhắc nhở chúng ta là việc con người là cái việc sống chết là tự nhiên, cái bệnh là tự nhiên, cái khổ là tự nhiên. À, mình tại vì mình cứ nghĩ là tất cả nó đều là bền vững và lâu dài, không bao giờ quý vị dám nghĩ là một ngày nào đó chúng ta buông tay, mà cứ lo cái thân này, cái bản ngã này, cái của tôi, có tôi là của tôi, và cứ tô đắp và cứ xây dựng và cứ gom góp cho chính nó, cái nỗi khổ nằm đó. Ở thật sự hoàn cảnh tôi nói quý vị nó không có khổ, mà chúng ta chấp thủ cái thân này rồi chấp thủ những điều kiện hoàn cảnh này, và chúng ta bị ý niệm nó làm khổ. Và từ cái ý niệm nó làm khổ đó nên chúng ta mới xung đột, mới tranh đấu, mới giành giật, mới là chém giết lẫn nhau để gây biết bao nhiêu nghiệp báo rồi thọ nhận cái đau khổ. Đức Phật nói tới nó luôn. Và bây giờ nếu như vậy thì bây giờ các ông biết là như vậy thì không nên sử dụng thời gian một cách vô ích để nhìn lại mình làm gì. Sử dụng một thời gian chỉ ăn uống hưởng thụ chiếm đoạt chất chứa, đùng một cái rồi tâm kinh chiếc trời cố gắng rộng lớn đọc không kịp luôn, yết đế rồi xong rồi chào tay vẫy tay chào nhau thôi, cứ làm gì, đúng không? Vậy thì bây giờ mình phải ứng dụng chứ, phải làm điều lành, phải sống phạm hạnh, giữ tâm thanh tịnh để tạo dựng chúng ta một ngôi nhà sau này đi đâu mình cũng có chỗ. Chứ bây giờ mạng người thì không có hẹn, thời gian cũng không định, cứ lo dòng dò ăn uống hưởng thụ, đi chơi chỗ này tới đầu kia, đến khi cơn bệnh chợt đến nằm xuống trời ơi đất hỡi, đến xong không thiền tìm đâu đưa người ta đi qua đầu, đến xong nó tìm còn sao bắt được, thì nằm bên đây thì bị quỷ sứ nó sâu xé, còn qua bên kia được giải thoát yên ổn. À, vậy thì bây giờ đức giáo pháp đã có sẵn, Đức Phật đâu có tiếng rẻ gì đâu, chỉ con đường đi, chỉ thuốc chúng ta uống, chỉ lụm cái này bỏ miệng nhai nuốt thôi, không chịu, cứ lo cầm trong tay thì mình cứ lo nhìn ai không à, rồi không biết cái cách để sử dụng. Giáo pháp có sẵn, đường đi có sẵn, chúng ta không ứng dụng. Đây là tôi nói những người mà bơ hờ thôi, còn những vị là mà tinh tấn chuyên tầng này thì tôi miễn bàn, vì cái đó là lợi ích cho chúng ta. À, vậy thì giờ Đức Phật đã từng nhắc nhở ta mỗi chiều tiếng trống tiếng chuông vang lên nhắc nhở chúng ta là ngày nay đã qua, mạng sống giảm dần như cá cạn nước. Thì vì nhắc để chúng ta nhớ, rồi tại không phải để chúng ta bi quan, mà phải làm sao tận dụng, đừng có để nó buông lung. Mình buông lung tùy tiện tẩu thả buông trôi, đến một ngày nào đó khi mà đối diện với cái bức xúc chúng ta không vượt qua được, và từ đó chúng ta bị kẹt đó. Cho nên bây giờ cái quan trọng Đức Phật nói là chúng ta dẹp hết những cái bên ngoài, sống với thực tại để làm gì? Để không có tâm mà vọng tưởng nữa. Tôi nói quý vị, mình khổ là tại mình không vừa lòng vừa ý thôi. Đơn giản là mình mong tưởng quá nhiều, mình cầu mạnh quá nhiều, Mà tôi hỏi cái gì đơn giản, nhân quả. Quý vị muốn cầu một vấn đề gì là quý vị phải có đủ điều kiện nhân duyên. Tôi muốn mua một chiếc xe là tôi phải làm việc, tôi để dành tiền đủ điều kiện ra chợ rồi mới mua được chiếc xe. Thế bây giờ tự nhiên ngồi thiếu nợ tùm lum, giờ tôi không chưa trả hết mà ngồi cầu giái nhà cửa xe phụ, ai cho? Ví dụ mình thiếu chút đỉnh có thể mượn người ta, có thể sẽ giúp mình. Tức là mình đã đầy đủ nhân rồi, duyên đến chúng ta hợp lại, chúng ta mới mua được cái đồ cần thiết. Bây giờ tự nhiên cứ ngồi cầu giái rồi không được, rồi cứ ngồi than thân trách phận. Vậy thì cái khôn nhất là cái người tự biết đủ và chấp nhận cái thân phận của mình. Không phải là bi quan, nhưng mà ta vẫn hài lòng, dù nghịch cảnh hay thuận cảnh chúng ta vẫn yên ổn. Đó như là người sống như vậy hạnh phúc. Ở trăm năm người đó bao nhiêu, xây qua xây lại 3 vạn 6 ngàn ngày, quay lại tích tắc là đầu đó bạc rồi. Và đến ngày nào đó thì anh ơi em ơi, nó kêu hoài nó cũng không cứu được. Bây giờ giơ tay lên cũng nổi, bệnh rồi đâu giơ tay nữa. Thì đóng cấp cớp là vô hòm đẩy xuống thôi. Rồi tiếng tại sao chúng ta không, là lúc đó tại sao chúng ta không ứng dụng trong những ngày mà chúng ta đã cơ hội có điều kiện thuận tiện cho ta ứng dụng đó. Đại pháp này nó đơn giản thôi, nhưng mà mình thấy nó giá trị khủng khiếp. Và từ giá trị đó mình cảm thấy cuộc đời chúng ta cần phải tận dụng. Tôi nói thiệt cái gì đó, giáo pháp quý vị nghe rất nhiều, nghe đầy tai luôn, nhưng mà ứng dụng rất là khó. Và từ ứng dụng đó chúng ta phải biết làm sao mà hiểu được cái hoàn cảnh đó, chúng ta chấp nhận có nó thiệt cái gì sao, dẹp bớt những cái thị phi, dẹp dẹp. Người hơn thì gây thêm quán, mà kẻ thua không ngủ được, hơn thua hai điều xả đi, thấy được yên ổn ngủ, khỏi cần phải uống thuốc ngủ. Ông bảo đảm cái gì? Tại mình bị suy tư nhiều quá mà ngủ được. Chuyện này chuyện nọ nó chi phối hoài, mà càng uống nó càng cái chai thuốc là chết nữa, đúng không? Có một anh chàng kia thì bây giờ anh bị tật nguyền, anh bị bệnh, anh ngồi anh cứ than trời thách đất, trời ơi sao ông trời ăn ở bất công, ông trời ác nhân tàn bạo, bao nhiêu người sung sướng hạnh phúc còn tôi phải đài đọa hay ngồi gục lên gục xuống hết không? Nè nè nè, bao nhiêu người sướng vậy mình phải thấy này thấy nọ, đúng không? Vui vậy ông trời, nhờ vậy nó cũng tỉnh ha. Cứ than thân trách luận hoài à. Thì lúc đó ổng giận, ổng tìm lại gặp ông trời. Đây là chuyện ngôn ngôn nha, giống như chuyện ma quái nha. Ổng mới tìm ông trời, ổng nói trời tại sao ổng than thân, tại sao ông trời ổng ở bất công, tại sao tôi bao nhiêu người lành lặn thoải mái gì mà tôi sẽ tật nguyền gì. Sao ông trời phải nghĩ lại tính sao với kiểu này, tôi thấy ông là người lớn rồi, ông làm ăn kỳ cục vậy. Cái ông trời được cười, ông nói gì, ông nói sao trời lại đây. Lại cái ông quắc cái mà thôi, một cái ông kia lại đây, ông kia này lại đây nè, nè cái ông này nè, ông mới chết nè, bây giờ lại hai người nói chuyện nhau đi. Thì gặp nhau mới biết làm bạn. Ủa trò bạn lúc bạn học ở trên dương thế. Cái nó ủa sao ông đây nó, trời ơi tôi thấy tôi gặp anh, tôi thấy anh hạnh phúc quá trời, trời ơi tôi thấy ở nhà tôi giàu có, tôi học giỏi, tôi đẹp trai, gái nó theo cũng nó theo điếm luôn hết luôn, mà mới hôm qua tôi đang đi chơi nó đụng nó rầm chấn thương sọ não xuống đây chết. Rồi bây giờ xuống đây rồi tôi mới thấy trời, những cái sức khỏe, những cái đầy đủ về vật chất, về điều kiện tôi khó, nó không bằng một cốc anh đó. Tôi mong bây giờ tôi bị liệt, bị què, bị như anh mà tật nguyền anh, mà tôi được sống mừng vô cùng luôn, anh sung sướng quá trời quá đó. Cái này đứng lên ngẩn ngơ rồi, thì ông trời mới kêu thêm một cái ông kia, ông hay là đây lại gặp nói chuyện, mà ông này đồng hương dưới cái anh chàng này. Thì ông kia mới đi lại, thì gặp là cái anh này là cái anh hồi trên nhân thế ông rất là giàu, mà tự nhiên là giống như là tay đại gia đó. Thì gặp nó, ủa sao anh bị xuống đây đấy? Cái ông nói trời ơi tôi khổ ông trời này ghê, ông sinh ra tôi làm gì mà giàu có đầy đủ thì tiền dư của để quá trời của cải xài mấy đời không hết, mà tôi bị bệnh là bị bệnh gan, bị bệnh thận do uống rượu nhiều quá, rồi là bệnh bị huyết áp cao do ăn những đồ ốc khỉ ốc heo gì nó quá trời, bây giờ nó bệnh tùm lum, rồi bây giờ ngồi ô tô mà tối ngày là điện thoại laptop gì không, bây giờ mọi chỗ nó tê liệt, hôm bữa ngày qua bị chứng bệnh gì giờ nó chết xuống đây. Bây giờ tôi thấy ông trời ơi, bây giờ thấy ông đen đuổi xấu xí, mắt lé rồi tai què rồi mà bệnh hoạn, mà tôi thấy ông sướng hơn tôi nhiều. Trời ơi tôi về tôi thấy tôi khổ, ước gì tôi được như ông, tôi lết lết mà tôi sống cũng được. Chứ bây giờ tự nhiên tôi giàu có chi mà bây giờ phải bệnh như vậy là rốt cuộc cũng phải sao? Đó là người thứ hai. À, cái ông bắt thêm một ông bạn nữa là ông già. Ông già cũng hàng xóm lại. Thế này ông già nè, mấy người đồng hương nói chuyện nhau đi. Ông già nói trời ơi, cháu sao gặp cái ông mà bị què nè. Ủa sao cháu hôm nay hay quá vậy? Trời ơi thiệt đó, bắt già bắt chết thì phải rồi. Rồi biết mất nghĩ thôi, bây giờ hồi xưa còn thanh niên nó khỏe vô cùng, mà bây giờ già rồi cũng bắt buộc phải đi con đường này. Còn bây giờ thấy cháu tuy là bệnh hoạn què hoặc tật nguyền, mà thấy cháu sung sướng, thôi bây giờ con ráng cố gắng tận dụng thời gian còn lết, còn làm gì được ráng làm, chứ đừng với bác mà bắt đổi với cháu bao nhiêu tiền bác cũng đổi nữa. Cháu sung sướng quá trời. Thì ông kia lúc đó ông cầm ra hết nói rồi, trời ơi bốn người nào cũng hơn hết đó, người nào đầy đủ điều kiện hết, rốt cuộc là ổng là sướng nhất. Cái lúc đó là ông trời nói là sao, bây giờ ông tính làm sao? Bây giờ tôi mai là tôi đưa cho ông đỡ 5 tỷ về nhà rồi bắt đầu sống được cho 3 ngày xuống đây ở với mấy ông này nha. Nó dài là thôi, để con xin ổn mì thôi để con ăn lên tỉnh. Không cần gì hết. Ổn mì là cho con đỡ con cơm và tôi bún ngày về trưa uống riêu cũng được. Con lên tỉnh quá. Tại không sống. Giờ tôi con 50 tỷ con dài bữa con bị bệnh tiểu đường đau gan gì lưng sưng lá mí ha các bạn. Là chết. Thôi về là khỏe. Không, xuống vô cùng cái này đó không? Đơn giản vậy coi như thế thôi. Mà chúng ta không chịu. Khổ cái gì? Cứ đòi hỏi đủ chuyện này. Vậy thì khổ là ai? Không? Đó, bây giờ mình phải cố gắng mình nhận định được cái vấn đề đó. Thì trời cũng cuộc đời nó nhẹ nhàng, nó hân hoan mà. Dù vậy chúng ta có bị đúng là vấn đề gì chúng ta vẫn hoan hoan là ngọt. Hồi nãy giờ nói dốc nhiều quá. Bây giờ chúng ta đi cái này sâu một chút. Ở đây tôi biết có nhiều tay coi cũng. Nhưng mà nói để chúng ta san sẻ. Cứ nhiều chúng ta áp dụng nhiều. Rồi sau khi áp dụng tôi bảo đảm quý vị sẽ có một cái đường lối vững vàng. Dù rằng tôi nói là đây là cái chỗ thấy chứ không phải là chỗ đến. Nhưng mà ngày xưa thì không nói để chúng ta đi. Nhưng mà bây giờ kẹt chúng ta cứ bàn không chịu đi. Nên phải nói cho quý vị đến. Nói ra để quý vị cố gắng. Vì tôi nói tôi không có lỗi. Tôi đã tham cứu sư ông và những kinh điển rồi. Thì thôi quý vị cũng thông cảm. Nếu có lỗi gì tôi xin sám hối. Nhưng mà nếu không lỗi thì quý vị cứ áp dụng trong học để chúng ta tu nha. Rồi bây giờ đi vô thực tướng môn pháp. Quý vị nhớ chuyện trong kinh Lăng Nghiêm. A Nan bị một cái nạn rất là nặng là mạng nặng đi. Má đang già. Chuyện nặng này nguy hiểm nhất má đang già. Tức là ông A Nan đã bị nàng mà đang già cám dỗ. Và sau khi được Đức Phật dùng chú Lăng Nghiêm đưa văn thù sĩ lợi đem về xong đàng hoàng, tìm mọi cách để mà cứu anh nàng và chỉ cho anh nàng cái thực tướng để vượt qua. Sau khi A Nan tham vấn thì Đức Phật nói này: này lành thái A Nan, từ vô thủy đến nay tất cả chúng sanh lăn lộn trong sanh tử luân hồi chỉ vì không nhận được cái thân tâm thanh tịnh sáng suốt ráng quang minh mà lại đi nhận cái vọng tưởng. Các vọng tưởng này không thật nên phải bị luân chuyển. Đây là mở đầu là cái đàn bà. Tức là ông bị sanh tử tại vì ông không nhận được cái bản tâm thanh tịnh sáng suốt quang minh đó mà ông chạy theo vọng tưởng. Vọng tưởng cho nên nó trôi lăn. Nó y hệt như kinh Quan Yếm là tất cả tức chúng sanh đầy đủ đức tướng trí tuệ Như Lai nhưng mà không nhận được là vì đeo bám cái vòng tưởng chấp trước. Chỉ cần dẹp cái đó là chúng ta nhận được tự nhiên trí vô sư trí. Là hai bộ kinh hợp với nhau. Rồi bước thêm một phương thứ hai là lành thay ông A Nan, ông muốn nghiên cứu đạo vô thượng bồ đề để phát minh chân tánh thì ông phải dùng thực tâm để đáp lời tôi hỏi. Tức là ông muốn phát minh được cái tánh á, quý vị nghe trong thiền đó là kiến tánh tâm thật không, muốn phát minh chân tánh nghiên cứu đạo vô thượng bồ đề này để phát minh chân tánh thì phải thực tâm đáp lời tôi hỏi. Mười phương ba đời đức chư Phật thành được vô thượng chánh đẳng chánh giác do con đường thực tâm này, nghĩa là trước sau ở giữa luôn luôn ngay thẳng và không có công vậy. Từ từ nha, nghĩa là phải thực tâm. Tại sao hồi nào chúng ta đã có thực tâm không? Gặp cảnh là chúng ta đeo cảnh, gặp người chúng ta đeo người, gặp tiếng chúng ta đeo tiếng, gặp cảm thọ chúng ta đeo cảm thọ. Tức là chúng ta đeo bám những khách trần phiền não là trực tướng, đâu có trực tâm, đâu có biết mình là gì đâu, không thấy ông chủ. Bây giờ phải trực tâm đáp lời tôi hỏi. Thì bây giờ đáp làm sao? Kế tiếp, lành thay A Nan, tất cả chúng sanh từ nay các giống ác nghiệp như chùm ác xoa. Mọi người tu đạo mà không được vô thượng bồ đề chỉ được thanh văn duyên giác ma vương hoặc quyến thuộc của ma, vì không biết hai món căn bản nên tu tập sai lạc, giống như người nấu cát thành cơm dầu trải qua muôn kiếp vẫn không thể được. Tức là ông tu tập cỡ nào mà không thành vô thượng chánh đẳng chánh giác mà chỉ thành cao lắm là thanh văn duyên giác là nhị thừa thôi, tức là thể nhận được vô sanh thôi, cái dụng nó chưa có. Và có thể nếu mà ông chỉ cần sai lệch chút xíu ông lọt qua cảnh ma vương và quyến thuộc của ma vì lầm hai thứ căn bản. Mà hai thứ căn bản này nếu mà ông lầm, ông lấy cát ông nấu thành cơm là bảo đảm không gì. Quý vị đã biết thì biết là cát sao nấu cơm. Gạo mà nhiều khi nấu mà lơ mơ mà để nước nhiều quá mà thiếu lửa nó cũng sống, đừng nó thành cơm, đúng không? Không gì cát thành cơm. Rồi đây bắt đầu vô trung tâm sống nha. Nghe cho kỹ nha quý vị, đừng buồn ngủ rồi ráng nghe, mở mắt lên nha. Này A Nan, thế nào là hai thứ căn bản? Thứ nhất là căn bản sanh tử từ vô thủy đến nay, ông và chúng sanh lấy cái tâm phan duyên làm tự tánh. Phan duyên là gì? Phan là chạy theo, duyên là cảnh. Đức Phật cầm cành sen giơ lên nhìn đại chúng, con coi thấy người ta im lặng nhưng mà cái viết mỉm cười. Mình thấy cứ cầm cành sen, cái này ví dụ như Đức Phật cầm cái chuông, quý vị thấy cái chuông không? Thấy không? Thấy chứ, tôi thấy, quý vị thấy, nhưng mà tại sao mình không ngộ? Ông ấy cái viết ngộ mỉm cười. Thì rõ ràng căn bản Đức Phật nhất là chúng ta lấy cái tâm phan duyên làm tự tánh. Phan duyên là chạy theo duyên, tức là khi Đức Phật dơ lên là chỉ chạy theo cái này thôi, chạy theo cái bông sen. Làm tự tánh, tôi thấy bông sen, tôi có tánh thấy, tưởng mình ngộ. Rồi đến căn bản thứ hai. Cái căn bản thứ hai là cái bồ đề niết bàn thanh tịnh từ vô thủy đến nay, tức là cái thức tinh nguyên minh hay sanh các duyên mà bị các duyên bỏ sót. Hay sanh các duyên mà bị các duyên bỏ sót, do chúng sanh ứng dụng hàng ngày mà không từng tự biết bỏ sót cái bản minh này nên uổng trôi lăn trong sanh tử. Tức là mỗi ngày chúng ta đều sử dụng cái này nè, nhưng mà chúng ta vẫn trôi lăn trong sanh tử. Nghe chưa? Từ 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 có kỹ là mình có điên đảo chỗ nào nha. Nó tại sao cái thức tinh nguyên minh hay sanh các duyên rồi bị các duyên bỏ sót? Do chúng sanh bỏ sót cái tánh bản minh này nên suốt ngày động dụng mà chưa từng hay biết nên uổng trôi vào sanh tử. Rồi bây giờ mình nói tại sao đây, tại sao mà điên đảo? Cái này tôi dẫn có gì rồi nha, dẫn khảo lại thôi. Bây giờ cái máy này quý vị thấy không? Máy cái máy thâu quý vị không? Thấy không? Có thấy không? Có thấy không? Có hỉ hay hết không? Thấy không cô? Cái cô đó thấy rồi, xa cũng thấy nha, cô này tin thiệt. Nhưng mà thấy đúng cái máy không? Bây giờ diễn thị nha. Bây giờ bây giờ tôi hỏi thêm một câu, quý vị biết rồi, cái máy này ở đâu mà có? Hả? Dương. Ủa, trời ơi, sao hay quá vậy ta? Dương Hợp Thành nhưng mà chưa tới. Đúng không? Cái máy này nó do từng cái chi tiết, những bộ phận nó hợp lại rồi người ta ráp lại sao kỹ thuật nó thành một cái máy. Đúng không? Nhưng mà tại sao gọi là cái máy? Tánh biết sao là máy? Ủa tại sao nhiên cái máy tánh biết sao là máy là sao? Không hiểu gì là gì. Ủa vậy thì mình suy nghĩ làm sao mình ráp được cái máy này? Lạ quá ta. Cái máy là duyên hợp của các bộ phận chi tiết dính với nhau thành một cái máy. Nhưng mà bây giờ tôi muốn nói quý vị là cái thực tướng cái máy, đúng không? Cái máy này á quý vị, rõ ràng cái máy này bây giờ mình nói là của ông thợ, nhưng mà bây giờ tôi phải ông thợ đâu, ở đâu có ông thợ, cái món này nó đâu có. Nhưng mà quý vị làm sao chỉ với tụi, tại tôi muốn cất kiếm cái thực tướng mà, thì chúng ta tìm không thể nào tìm ra được cái người nào quý vị được chỉ cái máy, không thể nào tìm ra được. Mà không thể tại sao hiểu mình nói là cái máy mình đặt ra, nhưng mà mình đâu có tạo ra cái máy, nhưng mình đặt ra cái máy. Thành thử bây giờ mình quay lại hồi nãy là mình lấy cái tâm phan duyên làm tự tánh, tức là chúng ta thấy cái máy, bắt đầu chúng ta phân tích cái máy này do duyên hợp thành cái máy. Đây là phương tiện của Đức Phật để phá chúng ta đeo bám cái cảnh rồi. Nhưng mà tới giai đoạn này không thể dùng phương tiện nữa, chúng ta dùng thật tướng. Dùng thật tướng vậy cái máy, cái chuyện ông kia ông thợ là không biết, chuyện hãng không biết cái hãng ở đâu. Hiện tại tôi thấy cái máy rồi nè, thì bây giờ phải bỏ chuyện nhân duyên là cái chuyện tạm của thân văn duyên giác. Hồi nãy Đức Phật nói là chỉ thành thân văn duyên giác nghĩa là cái gì tới đó thôi, chứ không thành được vô thượng bồ đề. Bây giờ tôi chỉ nói thẳng là con đường vô thượng bồ đề để quý vị nắm vững và vì không bị lạc lầm trong đó. Cái máy này ban đầu là cho chúng ta thấy, đúng không? Và chúng ta thấy cái máy rồi chúng ta biết rõ ràng có cái bồ, mà nó cái máy thôi, là cái bồ. Vậy thì cái máy này nó từ đâu sinh ra? Nó từ cái thức tinh nguyên minh. Thức là phân biệt, tinh là rồng rạc, nguyên là căn bản, minh là sáng suốt. Cái thấy rõ ràng sáng suốt thường được thấy sinh ra cái máy này. Chứ cái máy này nó không có nói với quý vị là tôi là cái máy thôi, mà chính quý vị ý thức nhận được đây là cái máy thôi, đúng không? thì cái máy này là do cái tâm thức trong tâm mình chúng ta sanh ra cái máy này, đúng không? Mà chúng ta lại lấy cái tâm phân duyên thấy cái máy này, tự nhiên vừa thấy cái máy là tự nhiên có mình như cái máy này. Quý vị đồng ý không? Quý vị đồng ý cái chuyện đó không? Bây giờ tôi nhìn quý vị nè, quý vị nhìn tôi, quý vị tưởng là quý vị thấy tôi là tôi rồi quý vị, mà không ngờ quý vị lại chỉ thấy cái hình ảnh trong cái bổn mô con mắt quý vị đưa lên bộ óc thôi, quý vị không thấy tôi. Cái hình ảnh nó nằm, tức là chúng ta chỉ thấy nơi chúng ta tự đắm thôi. Vậy thì cái máy này thật tướng của nó là ý niệm chúng ta sanh ra, tâm sanh đó là thức tinh minh mình sanh. Rồi chúng ta lại theo quên cái thức tinh minh mình là chạy theo cái duyên, bị cái duyên bỏ sót, cho nên hàng ngày hàng biết mà chúng ta không nhận được, đổ cũng cho đang trong thanh tử. À rồi bây giờ tại sao là cái máy? Tại vì tôi thấy cái vật, cái này vật, tôi thấy cái này, tôi thấy cái này, nhưng mà quý vị muốn nhận định cái này bắt buộc quý vị đạt cái này là cái chuông, cái này là bình hoa, cái này là cái máy để phân biệt từng vật. Vậy thì bây giờ tôi thấy cái máy, tôi thấy bình hoa, tôi thấy cái chuông, khác không? Khác quá đi chứ, cái này cái chuông mà, cái này bình hoa, cái máy sao giống? Nhưng mà nó giống nhau, nó cũng chỉ là cái thấy, cũng chờ là ý niệm của mình thôi. Chúng ta là phân biệt có anh, có tôi, có nhà, có cửa, có đẹp, có xấu, có yêu, có thét, có thương, có dòng tánh, có tranh đấu, đủ thứ tùm lum tạo ra bao nhiêu quả. Vậy thì Phật nói mình điên đảo quá đó. Mình không thể nào vào cái pháp môn bất nhị được. Mà bất nhị đó Đức Lục Tổ từng nhấn mạnh là bổn lai vô nhất vật, hà xứ nhã trần ái. Mình sống với cái mà không một vật gì đó, không có gì phải lao chùi cả. Nhưng mà đây là điểm đến, cũng phải như được thần tú là phải thường xuyên lau sạch, sạch rồi mới không lau. Chứ bây giờ dơ rồi miệng không lau sạch sạch, phải lau phải dẹp nhưng mà không dính mắt. Vậy thì quý vị thấy tất cả mọi người cũng chung là quý vị, tại sao quý vị thương người đẹp mà ghét người xấu, thương cái người thuận với mình mà ghét cái người nghịch với mình? Tức là chúng ta lấy tự tâm đeo đuổi tự tâm, tức là mình theo cái duyên mình quên mất công chủ. Mình phan duyên, lấy phan duyên làm tự tánh. À tôi biết người đẹp và tôi biết người xấu, tức là cái tâm chạy theo cảnh đẹp xấu, từ đó chúng ta đi đạo và sanh tử. Còn bây giờ tôi thấy chỉ, nó bật nói trong cái đàn hàm rõ ràng, cái thấy chỉ là cái thấy thôi thì sao? Mà cái thấy nó còn có thấy và bật thấy là đi đạo. Cho nên quý vị đã còn ngộ được rồi, đọc tất cả bộ kinh đàn hàm đều là thiên, nó đóng đại thừa chứ không có tiểu thừa. Mà lúc tổ đã nhấn mạnh là tiểu thừa là gì, đại thừa là gì, thứ tối thượng thừa là gì. Tiểu thừa là chúng ta chỉ thấy, nghe, đọc, tụng là tiểu thừa. Y kinh hiểu được nghĩa là trung thừa. Theo kinh tu tập là đại thừa. Thành tất cả các diệu dụng, vượt tất cả tướng, không có vật chi khá được, là tối thượng thừa. Nó giai đoạn thôi, cái thừa là cái thi hành chứ không phải là tranh cãi. Được tổ nhẫn như vậy. Tại bây giờ cái thừa là chúng ta thừa hành, để hành là chúng ta xong việc, khỏi cãi. Cãi chi cho mất thời gian, mất thời gian rồi thường kiều lại quay lại thấy ông vô thường nữa sao rồi đó trả lời không kịp. Mình dành thời gian mình nó học cái mất gì, mình phải tranh cãi, mình xuyên tạc chuyện này chuyện nọ, người ta tu có gì kệ người ta. Nếu mình cùng nhau mình bàn bạc người ta hòa giải thì mình cùng nhau mình chia sẻ, mất gì mình phải chê bai mình chỉ trích. Lục Tổ nói rõ ràng á, nếu mà lời pháp và tương ưng thì nghĩa lý chúng ta cùng bàn, nếu thiệt chẳng tương ưng hiệp trưởng khiến vui mừng. Nói ông nghe xả chào vui vẻ. Không có thời giờ, tôi không có rảnh thời giờ để bàn bạc với ông, tôi chỉ là tu cùng nhau san sẻ thì nha, tu vẫn thời gian đâu phiền não. Vậy thì cái gì yên ổn vô cùng. Đây là cái da thôi, rồi từ từ chúng ta sẽ đến cái thịt, chúng ta thấy nó sâu ra cũng biết, nhưng mà nói cái da chúng ta thấy cũng yên ổn rồi. Là chúng ta, tôi cho cái gì đỉnh một cái chỗ điểm thấy để cái gì đây, và chúng ta không là thứ. Thành thử ra trong kinh chúng thấy đọc cái đó là chỉ cần Bồ Tát chiếu kiến ngũ uẩn giai không, tức là quay lại cái uẩn này nó không có tự tánh gì hết, nó chỉ là sự duyên hợp. Mà bữa trước tôi nói quý vị quan thế âm là gì, là quán xét lại tự tánh mình, thì mới đặt quan thế âm là quán tự tại. Chữ quán là quán xét, tự là tự tánh, tại nơi mình thế thôi, không có Bồ Tát nào hết, chỉ quán lại nơi mình là Bồ Tát tự tánh, đơn giản vậy thôi mới là bát nhã. Thì quý vị đã quán là quay lại tự tánh mình thì xét lại cái uẩn là chỉ là duyên hợp, cái chấm là tự tánh tự tại. Rồi từ sắc tức thì không tức thì sắc, từ đầu bây giờ phân ra là tu nổi, bây giờ từ đó tôi thấy nó cũng rất ăn ổn rồi. Từ ăn ổn đó chúng ta tu cũng nhẹ nhàng và không có gì chi phối, và chúng ta phải thẳng tiến, không có vấn đề gì mà để chúng ta phải bức xúc trong đó. Từ nắm được vững vấn đề đó, chúng ta nói thôi mình ứng dụng từ món thuốc, ví dụ mình thấy mình đang giận quá, thôi bây giờ Phật nói quán từ bị thôi, dù sao nó cũng là xưa rất nhiều giờ kiếp cũng thân thuộc rồi, mà quan trái nhau thôi bỏ đi. Mà nếu mình quán mấy không nổi, nó là tự tánh của mình, tự nhiên mình đi nhận mình. Nó là tự tánh của mình, nó là cái nhìn của mình, nó là cái biết của mình, tự nhiên mình yêu cái biết của mình. Lặng nhắc không? Tôi chỉ là tôi với chính tôi, có đâu sum họp với chi phối. Tôi là chỉ tôi là cái khái niệm của tôi. Cho nên Đức Tam Tổ Tam Sáng nói á, pháp pháp không khác pháp, do ái cướp sanh lập. Tôi thấy cái chùa đó rất đẹp đó. Tôi thấy cái này nhỏ đen này, nó nhưng mà không khác. Khác pháp không khác pháp, do ái cướp sanh lập. Ái là dính mắt, là thương yêu dính mắt, cướp dính mắt. Cho chúng ta dính mắt vô cảnh sanh lập, há chẳng là quấy lắm, sai tâm đi bắt tâm. Mình thấy mình làm khổ mình. Bây giờ ngã gục xuống cái đùng đó là không còn thiền viện, không còn người, không còn cái cảnh nữa. Nhưng mà thức dậy là tất cả chỉ là cái biết mà thôi. Tất cả là pháp duy tâm, rõ ràng quá rồi. Mà tự nhiên mình lấy tâm mình là mình thờn giận ghét canh tị tật đố phẫn hận phú não tật sang cú xỉm hại kêu vô tạm quý, nó làm một dọc trời ơi sao mà không sao căn. Ngày nào cũng sao mối, không sao mối nó trồng đất sao. Ở đó nó làm cho các bà sám hối, sám hối đi dẹp, xeo sám để xem xét, hối là bỏ. Mà mình vừa sám hối xong, sáu căn nghiệp căn mắt là nghiệp căn mũi là ra đường nó bắt đầu nó nổi lại. Không vậy đó, cho nên chúng ta phải tu với thường. Tập khí chúng ta khó lắm quý vị. Người ta nói bây giờ mình kiếm của cải bằng bạc rất dễ, mà bào mòn cái tập khí, cái ganh tị ganh ghét thù nó khó vô cùng. Tôi nói thiệt, tôi nói thiệt. Lúc đầu tôi cũng vô thường chiến mới 3 năm đầu rồi, bài bổng thôi là sắp thành rồi, chắc chắn là ngộ rồi. Nhưng mà đụng chuyện vẫn phiền não. Tới gần năm thứ 7, thứ 8 có thể lấy được chút tinh ánh sáng. Nhưng mà lúc đó sợ rồi, lúc đó nghiêm chỉnh, không dám. Dù mình tu hành cách mấy vẫn coi như mình là bình thường, và coi mọi người đều là Bồ Tát. Thì quý vị coi người ta là Bồ Tát là do đâu là Bồ Tát? Là do tâm quý vị Bồ Tát mới thấy Bồ Tát. Còn tâm chúng ta chúng sanh thì thấy toàn là những phàm phu tục tử thôi mà. Thế nên Bồ Tát từng bước khinh là thành Phật, là thấy tất cả chúng sanh là Phật, là do cái tâm niệm tất cả là Phật nên thấy ai cũng Phật. Quý vị nhớ cái chuyện bữa trước tôi kể quý vị, ngày tôi pha với là ngày liễu những cái Phật ấn á, những cái Phật ấn với tôi pha đi gặp đi đường đọc từng ngày mở đầu quan âm, gặp mở đầu quan âm thì nó lại gặp mở đầu quan âm đang cầm sâu chuỗi mà lần ngày thì Phật ấn mới lại lễ ngày ngày mở đầu quan âm. Thì tôi pha mới hỏi, ủa tại sao quan thấy âm đã là Bồ Tát quan thấy âm mà còn sầm sâu chuỗi niệm ai mà chấp tay niệm ai? Thì ngày tôi đã qua đó, thì Bồ Tát quan thấy âm thì niệm Bồ Tát quan thấy âm với niệm ai? Nó, ủa sao kỳ vậy? Nó nói, thì cậu người đâu không cậu mình? Cậu người đâu không cậu mình? Kỳ đó tôi nói gì phân âm đó. Cái gì thấy rõ ràng. Rồi thêm một cái chiêu nữa, hai người ngồi thiền với nhau, vô thiền nguyện tự giác ngồi thiền. Ngồi thiền nguyện tự giác ngồi thiền xong đàng hoàng ngồi đã xong xả thiền ra, tới trời đã thiền ra. Và ông Khoa hỏi Phật ấn, anh thấy tôi ngồi thiền này ngon thế nào? Nói trời ơi, cái này tôi thấy ông ngồi giống ông Phật, dễ sợ luôn. Phật ấn nói vậy giống Phật dễ sợ. Cái thùng tơm thai cười nghĩ hả, trời ngon là mình ngồi giống Phật rồi. Hỏi lại cái Phật ấn hỏi gì, bây giờ tôi ngồi thiền cảm thấy thế nào? Tôi đông Khoa hồi nào giờ bị Phật ấn chơi mấy cú rồi bực rồi, hôm nào tìm cách chỉ lại. Tôi thấy ông ngồi giống cái đống phân bò á, giống như cục phân bò nó ngồi. Nó là chơi ông này lại để con này đó làm sao. Ông nào Phật ấn cười ha 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 vui vẻ, tức là biết ông Phật ấn thua mình rồi, mình nói ổng hết cách cãi rồi. Ông về khí hửng, ông về ông kể gặp Chu Tiểu Muội em của ổng. Nó trời hôm nay anh thắng này Phật ấn rồi. Nó coi cô chơi đúng mùi hỏi anh thắng sao anh nói cho em nghe coi. Nói ổng anh hỏi ổng, anh ngồi thiền bữa nay hai người cùng ngồi thiền, anh ngồi thiền bữa nay như thế nào? Ổng nói anh giúp ông Phật, anh thấy ngồi giúp ông Phật ngon quá rồi. Rồi cái ổng hỏi anh thì giờ ổng ngồi giống nào? Cái nói anh mới nói ổng giống cái đống phân bò. Ổng hết đường trả lời. Ổng thật em coi ổng này anh thua anh không? Cái Chu Tiểu Muội con Chu Tiểu Muội nhíu hoài rồi, chết rồi Đại Huynh ơi, Đại Huynh thua rồi. Sao đó tội nhớ người ta tâm Phật, người ta thấy ông là Phật, còn Đại Huynh là tâm như phân bò, thấy người ta phân bò. Đúng không quý vị? Đúng rồi, chờ tới vô tay luôn. Vậy thì giờ mình muốn là Phật, là muốn người quân tử phải coi người khác là cao là trọng, đó là cái tâm mình. Còn mình ganh tị tật đố, tức là cái tâm mình nó luôn xuất ra, mình ghét ai là mình biết cái tâm mình đang bị ganh ghét. Vì tôi như vậy thôi, chỉ cần mình nhìn cảnh là mình biết tâm, kiến sắc là mình tâm, đơn giản như vậy thôi. Vậy thì đâu có gì chúng ta phải mất chỉ một bài pháp nhỏ thôi chúng ta có thể hiểu được cái vấn đề nó rõ ràng. Vậy thì chúng ta phải trao dồi cùng sống với nhau, nên dẹp bỏ những gì sơ xuất vụng về của huynh đệ mà cùng khuyến tấm. Người ta sửa thì tốt, không sửa thì thôi, cũng thương tại vì người ta tạo tâm nghiệp. Nhưng mà bây giờ người ta cố tình thì mình biết làm sao? Anh tạo nghiệp đi, mà mốt mà khổ tôi sẽ giúp anh. Còn bây giờ anh, tôi nói là không nghe mắt gì tôi nói, tôi tốn lời tốn giờ, thôi tôi dễ, tôi đâu có học, tôi tú, nó khỏe hơn mà khỏi nghi quan thái với nhau, đúng không? À, bữa trước đi Ấn Độ thì tôi nghe cha mấy cái con này là giống cái bài hát của bài hát mình mà nói về biển á, mà hát không được biển nó hát hay mà cái lời chú quy nghe mà áp dụng cho bài hôm nay rất là hay. Để tôi nhắc cái lời nha: em chưa từng thấy biển, em chỉ thấy dòng sông, phải không? Nhưng có nghe cô kể biển thì rộng hơn sông, cái biển nó rộng hơn sông ha, biển thì rộng mênh mông, nó rộng hơn sông, nó rộng mênh mông. Đời người như một dòng sông, nhưng mà tôi thêm cái câu thứ hai, đáng lẽ đời người như một dòng sông thì người ta tiếp, mà tôi thêm đời người như một dòng sông mà lòng người thì rộng mênh mông, nó mới hợp với cái đời người là cái thân này, mà cái lòng người là cái tâm này, giữa thân với tâm hai cái nhau. Thì đời người thì như một dòng sông mà tâm người, lòng người như một thì rộng mênh mông. Nếu ai sống cho riêng mình thì lòng hẹp như sông. Thôi mình sống cho riêng mình ích kỷ, hiểu không? Để nhẹp, nó hẹp. Mà ai sống cho muôn người thì gì? Thì lòng rộng hết nói. Ở vậy thì bây giờ cái việc hát là việc kỵ, nhưng mà hôm nay mình hứng mình hát thử cái gì vỗ tay thôi nha. Rồi.
Em chưa từng thấy biển, em chỉ thấy dòng sông, nhưng có nghe cô kể biển thì rộng hơn sông, biển thì rộng hơn mong. Đời nào ta biết sống nhằm đông, đời người như một con sông, lòng người thì rộng hơn mong. Nếu ai sống cho riêng mình thì lòng hẹp như lưng sông, nếu ai sống cho muôn người thì lòng rộng mênh mông. Em chưa từng thấy biển, em chỉ thấy dòng sông, nhưng có nghe cô kể biển thì rộng hơn sông, biển thì rộng hơn mông. Bao la đứng xanh mặn đồng, đợi người như một con sông, lòng người thì lòng mênh mông. Nếu ai sống cho riêng mình thì lòng hẹp như sông, nếu ai sống cho muôn người thì lòng rộng mênh mông.
Đúng không? Rất hợp cái bài này. Tôi thì không nghe, tôi bị nghe bị cao bị dũa, nhưng mà thôi kệ, cho dũa dũa, tôi thấy nó hay. Quý vị nhớ ngày giờ ngày Lạc Ma 14, nó một câu rất là hay: mỗi buổi sáng chúng ta thức dậy, chúng ta phải nhớ rằng thôi, tôi hôm nay được may mắn là một người tỉnh giác, tôi hôm nay được may mắn được sống, tôi hôm nay được may mắn vượt ngán thân phận kiếp người, tôi nguyện sẽ đem tất cả những năng lực của mình để phát huy trí tuệ, phát huy tình từ bi hỷ xả, đem lại lợi lạc an lành cho tất cả mọi người, dẫn dắt cho mọi người luôn luôn được giác ngộ. Tôi nguyện sẽ đem tâm từ bi trải lên hết cho tha nhân. Tôi nguyện sẽ không bao giờ khởi cái tâm sân giận hoặc có những ý nghĩ xấu ác đến mọi người, và tôi đem hết tất cả sức mình để phụng vụ lợi ích cho chúng sanh. Tôi cũng lời thú vị trong xuống hay vô cùng luôn. Cái niệm đọc tôi nghe rất thích thẳng. Và để kết thúc bài hôm nay thì chúng tôi cũng mong rằng tất cả chúng ta dẹp đi những cái nhỏ nhặt cù cằn ích kỷ tập tài đó, chúng ta gan cả ra đồng, ai cũng làm cũng tử, tại sao chúng ta không làm cũng tử? Từ cũng tử đó chúng ta sẽ mỗi ngày mỗi trợ duyên, mỗi giúp đỡ, mỗi sách tấn, mỗi trợ duyên mở mà duyên dắt với nhau cùng trên con đường giải thoát. Cho nên trong cái năm này Đức Phật có nói câu: vui thay chúng ta sống không bệnh giữa ốm đau. Cái bệnh này là bệnh tham sân si đó, tức là giữa những người sống thì chúng ta không bệnh giữa ốm đau, giữa những người tham giận ta sống tâm dạ dào. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Như vậy thì hôm nay trên một bài pháp tuy nó không dài bao nhiêu, nhưng mà tôi nghĩ nó cũng là chân thành đối với nhau. À, vậy thì tất cả quý vị tuy là câu nhỏ thôi, nhưng mà chúng ta biết áp dụng thì chúng ta sẽ đạt được kết quả như ý. Và sáng hôm nay thì còn chút thời gian dư,
Thì tôi hỏi rằng quý vị, những người nào có vướng mắc gì trong vấn đề tu tập và là con phu văn cái gì có thể nhớ lên để chúng ta cùng nhau sang sẻ trao đổi. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. À, đây là mình đã giấy. Thôi bây giờ quý vị không nêu lên mà đưa lên giấy đây để đọc lên cho quý vị chúng ta cùng chia sẻ. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch tại trên thầy, con có những nghi vấn này, xin thầy từ bi khoan nghĩ chỉ và giải nghi giúp con. Con xin ân kim công đức. Thứ nhất là làm cách nào để luôn có Phật trong lòng? Tạm thôi. Mà này trả lời viên này hãy không? Làm sao có Phật trong lòng? Cho nên Chớ nên dứt vọng niệm, nên dùng nhãn căn nhìn thẳng vào chỗ hầm sâu đen tối. Chẳng trụ hữu vô ấy, đi đứng nằm ngồi chẳng được gián đoạn. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Trời, có bỏ này yêu hết rồi. Cho người ta giấy bỏ đây quý vị. Trời ơi, cũng tập táo dữ nha. Nghĩa là làm sao mình sống có Phật trong lòng, và làm sao là chớ dứt vọng niệm, là nhìn thẳng vào cái chỗ tâm tối. Thì cái chỗ câu này quá rõ ràng. Cái gì hồi nãy tôi nói gì để giải thích câu này thì xin giải một chuyện. Ngày nọ cái ngày thiền sư Đại Lãng mới đi lại gặp Mã Tổ. Thì cái Đại Lãng gặp Mã Tổ thì Mã Tổ nói: ông đi đâu đây, ông làm gì? Dạ con đi học chi kiến Phật. Nghe dữ dằn không? Tại vì đó anh lên Đức Phật ra đời cũng vì chi kiến Phật, mà tới đây con đi học chi kiến Phật. Ngày Mã Tổ vỡ: đi đi, chi kiến là ai? Phật đâu có chi kiến. À, chi kiến là ai? Phật chi kiến. Nói, ông ở đâu đây? Ông ở đâu mà tới đây? Dạ con ở Tàu Khê. Ông ở Tàu Khê mà không chịu nhận được yếu chỉ, chở người đó học đi. Ông đủ về. Nhưng mà ông chỉ chưa cái gì. Để từ từ mình coi ông chỉ chưa. Dạ. Ngài Đại Lãng quay về gặp Thành Đầu. Nói thưa ba ngài Thành Đầu, con bây giờ là không biết là con có Phật tánh hay không. Ngài Thành Đầu nói: đi đi, ông không có Phật tánh. Bị ngài Thành Đầu ngạc lên. Nó con có Phật tánh không? Không, ông có Phật tánh. Nó, nếu con không có Phật tánh thì các lại thú bò bay mái cửa tại có Phật tánh hay không? Nó mới có đó có. Nó cũng phải coi mấy con vật mà có Phật tánh tại sao con không có? Nó không có mà ông không chịu nhận. Tại nó không chịu nhận thì bây giờ hỏi làm sao mà có Phật? Thì tại nó nhận nó không có thôi. Cái Phật nó ứng dụng hàng ngày chỉ làm sao quý vị dẹp bỏ những cái ảo tưởng bên ngoài, không có một vật gì nữa là Phật ngay ngay. Cho nên Đức Phật mới giải bỏ những cái cụ cảnh đeo bám, mà chỉ cần dứt những cái đeo bám thì mình có Phật cái nhà. Nói vọng để hiển cái chân, hết vọng là chân, mà nếu lấy chân nó để tìm á là chân nó cũng là vọng. Mình tìm ông Phật cũng là ảo tưởng, mà chỉ cần dẹp chúng sanh là Phật. Đơn giản thôi. Thì mình cái Phật đó, Phật nói là đối với Phật nó không có Phật chúng sanh, mà tại vì ông chúng sanh mới nói cái Phật này, chứ cái Phật này nó hằng hữu. Nó là tánh giác hằng hữu, chúng ta hằng rõ hằng biết, chúng ta thấy rõ biết nè. Nhưng mà khi thấy là chúng ta có Phật liền, tôi bảo đảm rồi đó. Về gặp anh em là tùy có mình, như em là bắt đầu có xung đột. Làm sao chúng ta ba người đừng có phân chia, có không đừng có đoạn lìa hai bên. Tức là đừng có chia tay với người, đừng có không. Chỉ là cái tự đánh mình không biết mình thôi. Có chắc không, chắc có bất hòa, đến khi vô chắc mới là Phật tâm. Xong, đừng chắc gì hết là sao? Không cần kiến niệm. Rồi bây giờ mình không nên từ vọng niệm. Cái vọng niệm là mình khởi, thì mình dùng cái nhất để nhận vọng niệm là tự cho vọng niệm hết. Nói là trừ một cách thật sự là trừ, là để dẹp những cái ảo tưởng thôi. Nếu mình từ một cái người mà vọng niệm thì giống như mình giết mình. Đâu cần phải dùng vọng niệm. Vọng niệm là phương thuốc, trừ là phương thuốc. Hết bệnh đừng dùng thuốc là xong. Tức là chúng ta nhìn thẳng là chúng ta yên ổn. Như vậy thì chỉ làm chúng ta làm sao dẹp hết những bên ngoài, chúng ta trở về tự tánh, thì hầm sâu giải thoát tự dẹp. Còn chúng ta chấp một cái nào đó, dù không hay là có, nó chỉ là ảo tưởng. Cho nên tại sao cái người mà chắc không, nó tức là dẹp hết rồi chứ không ngơ, thì Đức Phật nó là nằm trong hầm sâu giải thoát. Nghĩa là nước chết không chứa được đâu. Mình chết, mình dừng, mình bỏ những cái ảo tưởng. Khi mình trở lại cái tự tánh rồi, một chân tất cả đều chân, động dụng khẩy tay đều là Phật tánh. Cho nên Đức Phật trong kinh là Niết Bàn, Phật nói nếu ta nói sắc là Phật là chúng sanh rõ đi một liền. Vì tưởng mình cử động là sắc là Phật, thì mình nói thôi chúng ta hồ tham ô, tham sân giận hờn, hoặc là dâm ô gì đó, tôi vẫn là Phật. Thì Phật có đúng là Phật. Nếu ông chịu tất cả những đó là Phật, thì cái ông vô tù, ông đọa địa ngục, ông vẫn là Phật. Tôi chắc là mình sợ nó không chịu nổi, nóng quá rồi la quá là la, ông sùm dễ dụa.
Tại sao ông nói cái thằng cũng Phật, sao bây giờ mà vô địa ngục sao ông chỉ là Phật? À, cái Phật là đối với các chúng sanh. Phật là Phật với chúng sanh, nhưng Phật không thể là Phật chứ Phật. Đã chứng được diệu giác thì có nghĩa đó Phật là không, cái từ Phật không có, nó chỉ là phương tiện. Cho nên một ngày nọ, một ông thiền sư hỏi ngài Vũ Sơn: thưa thầy, bây giờ con không hỏi cái ngón tay, con hỏi mặt trăng. Ngài Vũ Sơn nói: cái ông hỏi là cái gì mà ông mà đi tìm? Thế là ông chỉ thẳng rồi. Cái ông nói: ủa không biết, ông suy nghĩ. Nó trời, thầy nói con không hiểu. Bây giờ con thôi, giờ con hỏi, bây giờ con hỏi thế nào là ngón tay? Bây giờ mặt trăng không hiểu, giờ con hỏi thế nào là ngón tay? Nguyễn Sơn nói: mặt trăng. Nó sao con hỏi ngón tay mà thầy nói mặt trăng? Tại vì ông hỏi ngón tay, ta nói mặt trăng. Thì những danh từ chân lý, nó là chân lý, nó cũng vẫn là ngón tay, nó phải là mặt trăng. Nhưng mà mình đưa ngón tay mình ứng dụng đủ việc à, xong. Cho nên kinh Pháp Hoa nói rất rõ, cái pháp này không phải là chỗ suy lường, phân biệt, hiểu biết được. À, ông tuy là đầy đủ Phật tánh, nhưng phải có vô lượng công đức mới thấy được. Mà kiến tánh rồi khởi tu nha, chứ đâu phải kiến tánh là xong đâu nha quý vị. Kiến tánh bắt đầu từ từ tu, nhưng mà tu trong vững vàng không phải là. Cho nên phải kiến tánh vậy thôi. Thì bây giờ con muốn tìm Phật là chỉ làm sao con bớt đi những cái dính mắc bên ngoài. Một ngày nó sáng, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tập. Tâm kỳ đặc chứ mà kỳ cục nha, đúng không? Dạ, được chưa? Còn gì thắc mắc nữa không? À, thôi ráng câu đi. Bây giờ chúng ta khỏi tìm chân, dẹp vọng là thành chân. À, kiếm chân cũng chân cũng làm vọng. Cho nên trong kinh Lăng Già nói rất rõ, ta nói cái này không phải là con trâu, để nó là con ngựa. Chứ phải nói con trâu rồi mà nó phải con trâu, mà nói con trâu để xác định đây là con ngựa. Tại vì nó không có sừng, nó phải là, nó là có sừng nó phải con trâu, thì nó phải chặt cái này đi mới hiểu được cái này. Chúng ta chưa dẹp vọng mà chúng ta tìm, giống như chúng ta đi tìm gốc trong khi chúng ta bị phủ bao phủ những cái che đậy, không thể nào mà. Thì tôi tạm nói quý vị là chân lý, là tự tánh, là chân tâm, là bản lai diện mục, nó là phương tiện thôi. Tới đó rồi nó không còn ngôn ngữ đạo đoạn tâm hành xứ diệt. Nhưng mà khi đó mình hết rồi mới được, tâm mình minh bạch sáng suốt rồi nó cũng yên ổn. Cộng giờ còn nhiều quá, thôi ráng dẹp bớt đi. Thôi rồi từ từ những cái gì mà khúc mắc mình bỏ bớt nhẹ nhẹ lên, thì lúc đó chúng ta sẽ đi mãi. Lúc đó mình không bệnh dữ ốm đau. Thì những người mà loạn động thì ta sống sân giận, ta sống tâm giặc vào thoải mái, ai khen cũng được, ai chê cũng được, ai cười được, làm sao được, vui vẻ hài hòa, tức là khỏi cần tìm Phật. Phật tìm đó. Nếu mà tìm Phật thì giống như ngày mà Bác Thượng nói với Thạch Đầu, cứ có kể gì á, thế nào là Phật? Giống như ông cởi trâu mà ông tìm trâu, con trâu ông cởi không đi tìm. À, bây giờ nếu như đức vậy thì phải làm sao nó nhận được trâu? Thì ông cởi trâu về nhà, ông đừng đi tìm lang thang, ông đem về nhà ông sôi lại thì tắm. Rồi ông làm sao ông nói nó vừa ăn lúa mạ có người, ông vừa có lại đừng cho nó, tức là đeo bám cảnh hàng ngày kéo về đừng dính mắt. Ngày nào đó trâu cắn hiện sào sào nhớ đó, đúng không? Rồi còn ai hỏi thêm nữa xin đợi lên. Con nói lại tỏ cho đại chúng nghe cầm râm cầm mic thôi. À, rồi à, Đức Phật cầm tay thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, thì quý vị nghe rõ ràng là trên trời dưới đất chỉ có cái ta là tôn quý, đúng không? Dịch ra vậy. Nhưng mà nhiều khi người nói quả đất ơi, ông Phật thì mới tu mà ngã mạng cái gì, trên trời dưới đất của mình ta là tôn quý à? Ờ, tất ta là có ngã rồi, nhưng mà quý vị biết là Phật ngoài lời còn có ý nữa. Cái ngã này là cái chân ngã, là cái ngã chung của mỗi người, cái tự tánh của mỗi người. Là trên trời dưới đất chỉ có cái tự tánh này là cái tôn quý thôi. Cái ngã chung cũng không phải là riêng của Phật. Đây là một nghĩa của suốt thế gian. Tức là cái ngã này là Đức Phật sau khi khám phá được rồi á, thì cái ngã này nó là từng khắp ai cũng có. Mà cái đó là tôn quý, thì phải tập trung nó để mà lo, chứ đừng chạy theo cái ngã lực buộc ở ngoài. Đây là nghĩa thứ nhất. Và nghĩa thứ hai, nó còn một cái câu thứ hai là Hòa Thượng nhắc là: thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, nhất thiết chúng sanh sanh lão bệnh tử. Tức là trên trời dưới đất chỉ có cái ngã là tôn quý, và tất cả chúng sanh luân chuyển trong sanh hồi, luân hồi sanh tử. Đơn giản thôi, người ta ở trên trời, người ta ở dưới đất, có nghĩa là trời hay chúng sanh á, lấy cái ngã làm độc tôn. Mà chính vì do cái ngã độc tôn này nên tất cả chúng sanh mới trôi lăn trong sanh tử, do cái ngã này đó. Tức là Đức Phật chỉ là cái nguồn gốc chúng ta trôi lên sinh tử, là do chúng ta quá tôn thờ cái ngã này nè, cho nên trôi lên sinh tử đó. Vì cái gì đơn giản, Đức Phật mới sanh ra đời đâu có nói vấn đề ngộ đâu, mà nói vấn đề mà tìm được cái chân ngã. À, nhưng mà mình dạy giải thích để người ta không kẹt. Cái chân ngã đó là Đức Phật thấy thôi, và bây giờ Đức Phật ra đời tiếp tục ứng dụng cái ngộ đó trong cuộc sống, tức là phá bỏ cái ngã mà chúng sanh dính mắc trên đời đó, dính mắc để trôi lăn sanh tử, để tìm được cái chân ngã. Nó phải có hai nghĩa như vậy chúng ta mới giải thoát được. Nên cái ngã này là cái ngã chấp, ngã này mới trôi lăn. Mà nếu dẹp được cái ngã này thì độc tôn duy nhất, thế không là không phải. Đúng không? Rồi còn nữa, trời bữa này phấn khởi dữ rồi. Rồi có con giờ đưa mic cho cô vô, coi giùm mình, coi giùm hành hỏi xíu đi. Dạ.
Thì cái câu này là cái câu của cũng cô Quý.
Dạ.
Thì cô Quý nói với Diệu Minh, và Diệu Minh nói là để Diệu Minh chỉ thỉnh lại ý thầy.
Dạ.
Tất cả mọi quý vị ở đây, người nào cũng có một cái chuỗi 18 hộ, 36 hộ, 108 hộ. Nhưng mà thì con yêu cầu giảng lại sao có sơ chuỗi 18 hộ, 36 hộ và 108 hộ.
Thì cái đây là người thuộc về pháp số. Cái chuỗi là gì? Cái chuỗi là liên tục, là niệm. Chúng ta dùng chuỗi cho niệm. Thường thường niệm Phật Di Đà thường dùng cái chuỗi để chúng ta nhớ niệm. Khi chúng ta làm chuỗi chúng ta nhớ. Thì cái pháp số 18 ta là thập bát giới. Rồi 36 là 36 cõi. 108 là những vị Phật sám hối. Trong kinh chúng ta thường đọc hoài thôi. Đơn giản thôi, đâu có gì đâu khó. Nhưng mà chúng ta lần thì chúng ta nhớ. Quan trọng là chúng ta chuỗi, không cần biết cái nghĩa đó dần. Cái chuỗi là liên tục, ta nhớ. Nó là cái pháp số. Cho nên người ta có thể dùng pháp số đơn giản là nói về 118 cõi. Tức là trong thập bát giới đó, căn trần thức đó, hoặc là 18. Mình nhớ, mình lăn lộn trong đó để mình nhớ mình có cái phần tánh đó. Rồi trong 36 cõi thì cõi nhiều, mình dẫn ra cái gì cũng hiểu. Tại trong 36 cõi trời có người ngã tốt la, hoặc là cõi trời đó, nó dẫn ra 36 cõi. Rồi bây giờ 108 tức là những khi chúng ta sám hối đó, niệm 108 vị Phật, để chúng ta nhớ cái Phật tánh, những đức tánh chúng ta ngay ra. Có nhiều cách giải thích, nhưng mà giải thích tôi chuẩn nhất là tôi đã đọc ra nó, tôi giải thích như vậy. Có những vị thầy giải thích theo pháp số cũng được, nhưng mà quan trọng hãy hiểu cái chuỗi là cái gì. Chuỗi là niệm để chúng ta nhớ. Khi chúng ta nhớ thì chúng ta quên những đó, thì tự động khi chúng ta quên những vọng tưởng thì Phật tánh tự hiện. Vậy không, như là không có đơn, cái đó không cần quan trọng vấn đề. Cho nên người ta có thể tạo số chuỗi 18, 36, 108 cũng được, miễn là sao nhớ. Dạ. Đúng không, niệm là nhớ. Vậy không, đây là cái biết của tôi. Cô có thể hỏi những hòa thượng khác và sẽ nghe giải thích. Nhưng mà pháp nói ra nhiều cách, hiệp lại một ý thôi, trong nhà thiền nào tối, ánh huệ phải hằng sâu. Sao ráng sâu vậy đó, mình thấy cái chủ đích là cái gì, để làm cái gì. Không, còn vấn đề mà danh từ nó chỉ là phương tiện nha con. Dạ, tôi có thể giải thích sai và là không hợp, nhưng mà cái chánh tôi là làm sao nhớ để dẹp làm được. Nhớ à, thấy à, rồi bắt tay nhau, vẫy tay chào nhau, đúng không? Chào những ảo tưởng đó. Đó rồi, không có ai cũng biết. Rồi, không phải thì cứ tìm những cái hỏi. À, tôi ngu thì tôi trả lời như đó thôi. Dạ, dạ thôi. Vậy coi đó.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch thầy, con có những cái điều về khúc mắc trong cuộc sống, ví dụ như cứu tạm mà ở sư tâm.
Dạ.
Thì con rất mong thầy phán hỷ giải thích dùng với con.
Yeah.
Vì trong cuộc sống hàng ngày thì con phải va chạm với những người xung quanh, bạn bè đồng nghiệp, hoặc như là bà con hàng xóm, nhất là trong gia đình.
Yeah.
Thế thì nói chung là con cũng có những cái thì con cũng nhịn, nói chung là đã nhịn rồi. Yeah. Nhưng mà có những cái mà mình cảm thấy như là nếu trong cuộc sống vợ chồng mà một người làm chồng một cái gia trưởng thì mình nhịn mãi thì mình nhịn cả cuộc đời ấy thôi.
Yeah. Yeah.
Đó là vấn đề nhất, vấn đề thứ hai là trong cuộc sống xã hội thì nhiều khi mình không đấu thì không được.
Yeah.
Và nhiều khi tranh đấu đến được thì sinh sinh. Thế
yeah.
Mà nhất là con mấy cháu của con là nó phải là bác thì là bác hay nhường nhịn. Bởi vì mãi như thế thì sẽ trở thành là mềm yếu đi, hay là người ta cho mình là mình sợ người ta, mình yếu, nói chung là mình là cái thế yếu. Thế rồi cũng nhiều lần trao đổi trong cuộc sống, chung cháu cả là đồng viên trong cuộc sống, bạn bè cho đồng nghiệp thì có những điều mà nó cũng hay là tâm sự với những con. Con cũng nói là vì chung là trong cái hướng giải quyết của con, tức là mình cứu mạng viên quý, tức là mình có kể là đấu tranh.
Yeah.
Nhưng không đấu tranh đến tận cùng.
Yeah.
Mình chỉ mở ra là cái hướng của mình. con thì bác cho là đúng rồi, là cái này là họ.
Dạ.
Rồi sau thì sau đó con nói một câu là cháu nghĩ rằng là đạo Phật là đạo thủ tiêu đối chân. Nên lúc mà cháu nói thế thì con cũng không biết giải thích sao.
Dạ. Dạ.
Bây giờ nhận này thì là đúng thế, là chưa đúng và chưa đúng ở chỗ nào.
Đó, mình có câu hỏi vậy thì mình mới cởi mở. Nhiều khi trong tâm quý vị đang nhiều vấn đề nó chất chứa vậy mà mình hỏi được. Đây là cái bức xúc thường xuyên của mọi người. Có người nói mình nó nhẫn nhịn quá, tâm ra mình tiêu cực, bi quan và có thể yếu đuối lắm. Nhưng mà quý vị nên nhớ, Phật là đấu tranh đó, nhưng mà đấu tranh cái cần thiết. Tức là chúng ta bỏ cái này để đạt cái kia. Là trong bài Hòa Thượng nói đó, bỏ tất cả để được tất cả. Vì những cái đó chúng ta có lời quá tiếng lại, mình cảm thấy cũng chẳng được gì mà gây thêm văn quá. Thì thôi bây giờ mình ráng mình đầu tư cái cần thiết của mình. Cô nên nhớ là trong cuộc sống cái quan trái của nhau nó không phải khơi khơi. Mình cứ nghĩ là ngày xưa mình với người đó có những quan trái, một ngày mình nhịn, tức là một ngày chúng ta đã trả quan trái đó, nếu mà mình chịu tốt. Còn bây giờ mình, nếu mình muốn sân si lại thì đương nhiên nó nổi. Chứ còn người ta ông bà nói một nhịn chín lạnh, thì bây giờ mình muốn lấy đổi một cái chín thì cứ đổ. Cô có quyền cãi đi, rồi mấy mốt cũng đọc cô lại thì cô ráng hiểu. Ví dụ vậy. Nhưng mà bây giờ mình nhịn, nhưng mà cô nhớ kỹ nha. Nó ngộ lắm, cái duyên nó hết, một ngày đó thì nó chuyển. Nếu mà mình tin có niềm tin như nó chuyển, nghiệp nó hết. Trong Kinh Kim Cang Phật nó rất rõ lắm. Nếu mà mình tu hành hoặc làm những việc gì đúng mà người ta cứ mạ thị, cứ mắng thị mình biết, thì quý vị chịu đó đi, tất cả nghiệp chướng đều tiêu hết. Quý vị nhớ cái chuyện Đức Phật không? Đi tới ông mấy con còn tám là chửi Đức Phật liên tục chửi quá trời chửi Đức Phật không có đi. Lát nói này sao không quên biết hả, nó ta đâu có biết, nãy giờ ông chửi ta ông nghe không, ta chửi ông nghe không, nó nghe chứ, giờ sao làm tin vậy. Thì Phật nói một câu ngược lại dễ dàng, ví dụ như bây giờ ông có một món đồ là đưa cho người ta mà người ta không nhận thì món đồ đó được hết. Nó thì ông nhận tôi đem về tôi xài đó. Thì nãy giờ ông chửi ta không nhận thì ông về ông xài lại đó. Vậy thì bây giờ mình đừng có nhận, mình lại lúc đó mình không nhận. Mình hồi nãy tôi nói ngày đạt là ta đạt ma đó, tôi không bao giờ khởi một tâm sân giận hoặc những điều xấu ác đối với chúng sanh, mà luôn luôn gắng sức mình để đem lại. Thì lúc đó cô vừa chuyển hóa được nghiệp mà cô lại thấy có tâm từ bi của cải ra, đủ duyên là cô sẽ nhận được cái cô cần thiết. Còn nếu cô đeo bám những cái rác rưởi đó thì cô chỉ hốt rác thôi, còn vàng cô bỏ. Mà cái Đức Phật luôn là hoặc cái là báo là vô cùng, đúng không? Vậy thôi, đâu bây giờ chọn báo ra tắt vậy đó. Ok, nhẫn cái chủ quan gia từng thị tận, mình nhẫn đi những cái chủ quan gia nó sẽ tận. Nhiêu thiên tai ngàn quả nhất tài tiêu, nhẫn đi, bao nhiêu ngàn quả tất tài tiêu, mặt thế gian tùng thử đắc, hu cái thế công nhân bất tự do, nín nghĩ đi, tất cả đều sẽ đạt được cái quả báo. Và nghĩ đi, chúng ta sẽ đi. Có một chuyện vui tôi kể. Có một cái bà vợ đó, bà nói là bà đi nói tội thầy ơi, con sao con làm ăn mà đàng hoàng thiệt tình lắm mà sao con thiếu người ta thiếu nợ hoài, con đòi con cứ trả, con không biết làm sao con đòi lại. Cái bà này thu năm nó gần 46, bà hỏi tôi xong con đậu hoài, bây giờ thầy ráng hoàn sao con đòi nợ ta trả. Tôi đang cười quá lắm. Cái tôi mới kể mới nói có người cũng hỏi tôi như vậy á, rồi cái người đó mới lại cầu ông thầy, tôi muốn dẫn một cái chuyện đó, làm thầy làm sao cho con này đòi được món nợ. Con thầy tưởng là ta cho người cũng phải phép cho ông lấy cái tiền đứa con dễ chữ đáng đi mất dầu gì đó, nghĩa là được uống đi. Bà này uống mấy thuốc tâm đầu gì và về nhà. Cái vài bữa cái nợ lại trả hết, nó trả hết trụ quá, có trụ ông thầy linh quá, trả hết nợ đầy đủ sướng quá. Nhưng mà mấy nay quá lâu mới vô tiền nợ, xong mà ông thấy ông sao bữa nay mấy nay đi đâu mất tiêu ta. Ủa sao này đi mất tiêu ghê quá vậy. Cái sau khi ông lấy, bà lấy tiền bà lãnh rồi đâu có giờ nữa. Cái bắt đầu nói, ủa ông mấy nay ông đi đâu vậy, tôi không thấy ông về nhà. Nó thì đi làm ăn chứ đâu có làm gì đâu mà bà hỏi. Và tiền nợ bà lấy giờ bà sung sướng mà tiền bạc đem về đủ quá rồi. Nó thì tôi đủ rồi, nhưng mà sao ông phải trả lời cho tôi đi đâu. Nó thì tôi cũng làm ăn lâu cho bà. Bà không tin. Sau cùng cái bà đi là bà phải gọi tôi biết, bây giờ bà không đang theo ông Bồ Nhí. Còn Bồ Nhí bao nhiêu tiền ông lấy tiền bà gom đưa cho ông, ông lấy tiêu đưa cho bà kia. Hết đàn bà. Cầu người đó, bà đứa bà bóc bóc quá trời, chết cha. Tôi bây giờ tôi được cái này mà sao không còn tôi lại đi ông lại có bồn dí và phá tan và ra xã. Với lại tìm ra ông thầy nữa. Thầy ơi bây giờ thầy kiếm một con bây giờ. Tại sao con chồng con bây giờ tự nhiên không đi theo bồn dí. Bây giờ tiền bà không mối mất, con không cho bà nó hết. Nó thì bà đòi, bà muốn được tôi nợ trả cho bà. Rồi bây giờ nợ bà qua, nhưng mà phải trả cái nợ là lấy người khác để trả nợ người kia. Thì mới điều, chứ bây giờ bà đòi hai thứ là được. Giờ bà muốn thế nào?
nó nói không phải nữa đây không cho nổi cái dân khách con trả ông về cho con làm cho con được cảnh đấy đó. Thì giống nghe cái chuyện của nữ nãy thôi, mình muốn là cái gì ở đời nó không có gì mà nó vô duyên, nó ngủ nghiêng hết. Trong lượng mẫu quân tâm mũi nó bị hàm quan mà chẳng cần minh quan, vì chúng ta minh quan thì không màng nhân quả. Mình thấy quan ức lắm mà không sao đâu, ông nó tạo rồi thì bây giờ ông lãnh hậu quả của quan ức. Như tối tôi kể có chuyện của đó, nó hỏi bạn tôi hỏi mày có lấy cô đó thiệt không, mà nó thiệt lắm. Nó sao không có, nó lấy bả, nó chỗ sao lấy bả mà sao tôi không biết. Tôi lấy bả hàng mấy chục năm về trước là kiếp trước đó, bây giờ kiếp này tao không lấy tao phải nuôi con bả thôi, tao quệ tao đâu quan ức gì đâu. Rồi xong rồi vui vẻ rồi ăn ổn, bây giờ tôi có đứa con ngon lành khỏi còn sanh đẻ. Đúng không? Rồi còn gì nữa không?
Rồi.
Đúng rồi. Nó cũng trong lúc mà nêu lên ngay lắm, nó có những cái gút mắt. Nhưng mà tôi nói quý vị là trong cuộc sống chúng ta phải nắm ý thức, chỉ biết đủ là hạnh phúc. Mình cái gì là vui vẻ đủ thì tự nhiên mà vừa qua vài lần tự nhiên nó làm như lì được. Cái chuyện mưa như bão, như người ta nói tôi chọc cái bão tố như bây giờ bão tố nhiều rồi mưa chút đỉnh không sao. Không có thành vấn đề vui vẻ. Cho nên mình tu một thời gian rồi tự nhiên mình không có đối thủ không. Ai tự nhiên mình làm gì mình cũng thấy không bực nổi, mình thấy tội nghiệp. Trời ơi mình làm chi nữa mốt mà lãnh quả mình cũng thương lắm. Rồi tất cả mình tự nhiên nó nhẹ nhàng mà cũng không có mắt rồi xong nằm dài ngủ mà không có lo gì hết. Sướng lắm. Vậy á, đức bà người tổ nói đó.
Tâm mình thì không đợi giữ giới. Hạnh trực khỏi đời tu thiền. Nếu tâm mình bình yên rồi khỏi giữ giới. Nhưng mà nếu còn rối loạn ráng giữ giới. Mà nếu mình chưa tâm mình chưa bình thì ráng tu thiền. Ân thì dưỡng nuôi cha mẹ, nghĩa thì trên dưới cùng thương. Mình làm tròn cái bổn phận mình đi, lo cha mẹ trên dưới cùng thương. Nhường thì lớn nhỏ hòa thuận, nhường chút đi, nhịn thì giữ tiêu tan. Nhịn chút xíu thì giữ tới tiêu tan, mắc gì mà nó nhịn chỉ nó mình nó trôi lăn hay. Đắng miệng thật là lương dược, nghịch tai vốn là lời ngay. Nhiều khi cái thuốc nó đắng mình nó tả tầm, nó trị bệnh. Nghịch tai mà tung ngô nghịch nhĩ, nhưng mà lời ngay. Sám hối sẽ sanh trí tuệ, giấu lỗi lòng chẳng phải nhìn. Mình xét cái lỗi mình phát huy, mình xét, mình trừ bỏ trí huệ phát triển. Còn đem mình chất chứa, mình che đậy, mình đè nén nó thì không phải là gì. Hàng ngày làm năng làm lợi ích, hành đạo không do thí tài. Mỗi ngày chúng ta ráng làm lợi ích, không phải chúng ta đưa tiền là chúng ta làm ấy. Chỉ cần chúng ta phụ giúp một người cửa nước rau, lạc nước rau, do nồi cơm cùng phụ với nhau hàng ngày, năng làm lợi ích, hành đạo không do thí tài. Chỉ cần chúng ta trợ duyên giúp đỡ mọi người từ công việc nhỏ bé thì cũng như là bồ đề nội tâm tìm thấy luống công cầu đạo bên ngoài. Xong. Thôi vậy ha, còn gì nữa không? Còn gì nữa không gì? Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu? Tới giờ hả? Mới bài giờ. Thôi vậy ha, thôi bây giờ nói nhiều quá lắc mình quên. Tôi nghĩ là chúng nên tạm ngưng vậy đó ha. Mong rằng chúng ta cũng là vui vẻ mà sống. Giống như một người vợ trước tôi đã nhắc cái gì đó, tất cả rồi sẽ tàn phai, nó sẽ phai hết, dù đẹp dù xấu, dù già dù giàu dù cũng tàn phai, chỉ còn sót lại tình ái trong lòng, đúng không? Mình ngồi đây cũng là tình bạn nữ nhé. Những gì đã tạo đừng trong, mình làm đừng trong gì hết, ráng cố gắng làm việc tốt thì khỏi trong, sẽ theo ta mãi trong vòng tử sanh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta hiểu.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn pháp mai môn vô lượng thệ nguyện học Phật đạo vô lượng.